2024. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên thao thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8-10:30 tối, Boston 7-9:30 sáng, New York 8-10:30 sáng, Cali 5-7:30 sáng, Paris 2-4:30 chiều, Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thí dụ hang sâu tâm tối do Đức Phật đang giảng giải với sự điều hợp của Thượng Đế Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm hiệp tịnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo năm 1 Bích 2.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghĩa hiệu pháp trong ngày 23 tháng giêng 2011. Thí dụ hằng soi tâm tối, ít người hiểu được mình đang sống trong vô minh. Chúng con cung tỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập bài học hôm nay với thầy ạ.
Nam mô Phật Thầy. Kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Bài học ngày hôm nay dựa trên một thuật ngôn được viết theo kệ Thể Gatha, tức là thể kệ ngôn, trích từ trong Suttavipata hay là kinh đọc. Trong truyền thống cổ xưa thì Suttavipata là một bộ kinh thường được chư tăng sử dụng để tụng đọc, giống như là chúng ta tóm lược những tinh hoa của giáo lý làm yếu chỉ, và một số trở thành những bài kinh lưu truyền ở trong các khóa lễ tụng niệm ngày nay của chư tăng Phật giáo nguyên thủy. Hôm nay chúng ta nói về một thí dụ mà được tìm thấy trong một đoạn kệ ngôn. Thí dụ này cho chúng ta biết về hai thế giới của sinh loại trong một đời. Một thế giới là ở bên ngoài, rất thông, rất thoáng, rất là sáng sủa. Nhưng mà thế giới đó, đó thì nó thường không có ôm ấp, nó không có làm cho nhiều chúng sanh thoải mái, mà trái lại chúng sanh cần rút vào một cái tháp ngà. Ở đây Đức Phật không dùng chữ tháp ngà mà người dùng một cái hang sâu. Hang sâu trong có nhiều bóng tối, nhiều góc tối, nhiều ngõ ngách. Góc tối đó, ngõ ngách đó, nó trở thành một cái tâm thái của tất cả chúng sinh ở trong cuộc sống luân hồi. Thật ra thì nếu chúng ta nhìn kỹ thí dụ này, thì chúng ta sẽ chợt nhận ra rằng tại sao trong cuộc đời này, con người thường không đi vào nơi quang minh chánh đại, mà thường đi vào cái hang tối thâm sâu. Chúng ta cố gắng để cùng suy gẫm về phần công này. Trước nhất là qua phần chánh văn do Phật Thích Tinh Châu dịch, trích từ trong tập Suttavipata, và sau đó là pháp thoại của Đại Đức Pháp Đăng, vị giảng sư trong ngày. Chúng ta mời quý Phật tử khoa nghỉ đọc cho phần chánh văn. Xin mời cô Lan Diệu.
Bài học hôm nay, thí dụ hang sâu tâm tối, ít người hiểu được mình đang sống trong vô minh. Kinh Hang Động Cấm kệ: chúng sanh vào trong hang, chắc chặt bị bao trùm. Người có thái độ vậy, chìm sâu trong si mê, hạnh viễn ly với nó, như vậy thật xa vời. Các dục ở trong đời, không dễ gì đoạn tận. Dục cầu làm nhân duyên, bị lạc hữu trói buộc, họ rất khó giải thoát, không thể có người khác đến giải thoát cho mình. Họ cầu việc đã qua, họ mong việc chưa lại, họ tham đắm các dục. Những dục này hiện tại và những dục quá khứ, ai tham đắm các dục, vị trí buộc si mê, họ sang tham keo kiết, an trú trên bất chánh, khi rơi vào đau khổ, họ sầu muộn than khóc, ở đây sau khi chết, tương lai sẽ thế nào? Do vậy, ở tại đây, con người cần học tập những gì mình biết được là bất chánh ở đời. Do nhân duyên như vậy mà sống không bất chánh, vì rằng Bậc Thánh nói, nhân thai sinh mạng này, ta thấy ở trên đời loài người run sợ hãi đi đến sát ái này trong những loại sanh hữu, phàm những người thấp kém than van trước miệng chết chưa viễn ly sát ái. Đối với hữu phi hữu, hãy nhìn những người ấy run sợ trong tự ngã, như cá chỗ ít nước trong dòng sông khô cạn thấy được sự kiện này. Hãy sống không của ta, không làm sự việc gì khiến tham đắm các hữu. Hãy nhiếp phục ước muốn. Đối với hai cực đoan, nhờ liễu tri các xúc, không còn có tham đắm. Cái gì tự ngã trách, cái ấy không có làm, bậc trí không bị nhớt bởi những gì thấy nghe. Do liễu tri các tưởng vượt qua khỏi bậc lưu, bậc mâu ni không nhiễm đối với mọi chấp thủ. Với mũi tên rút ra, sở hành không phóng dật, không cầu mong đời này, không mong ước đời sau. Kinh tập và thượng thích Minh Châu dịch. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Tam Ma ạ. Nam mô Thượng Thầy ạ. Con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Sư Trưởng. Chúng con giác đẳng những Đức Pháp Tăng cùng chư tôn Đức Tăng. Xin chào quý bạn cô tu nữ, xin chào quý Phật tử. Buổi hôm nay thì học một cái nghĩa vụ pháp là thí dụ trong hai tâm tối, hai câu tâm tối. Thì nói đến cái bài kinh tập này thì chúng ta thấy rằng được nói lên cho bậc thánh lậu tầng. Nên khi nói đến một cái đoạn Phật ngôn tám cái đoạn kệ này, quả thật là rất là sâu xa. Nếu mà chúng ta nhìn ngẫm từ đoạn thì chúng ta thấy quả thấy thì chúng ta quả thấy là rất là đặc biệt. Alo, cái gì có nghe được tốt không nữa? Alo. Alo. Cái gì có nghe được tốt không? Alo. Tôi sợ sợ bị ồn quá. Nếu quý vị cảm thấy ồn quá thì quý vị cho biết để con lãnh lễ thượng tọa Thiền Siêu mới vào trong. Thì cũng như là cái lời diễn nhập của thượng tọa Giác Đẳng dựa vào cái bài kinh thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đến cái cảnh giới này đó, đến đây đó thì chúng ta hoàn toàn, bởi vì Đức Phật ngài nói có bốn cái loại nhập thai đối với bậc thánh là vì chánh đẳng chánh giác ấy, thì nhập thai đó với chánh niệm trụ thai, cái chánh niệm là xuất thai chánh niệm. Còn đối với cái vị mà độc giác và kinh văn thượng thủ đó thì nhập thai cái chánh niệm trụ thai, cái chánh niệm mà xuất thai không có chánh niệm. Đối với hạng kinh văn thường đó, thì chánh niệm nhập thai nhưng mà không có chánh niệm trụ thai và xuất thai. Còn đối với kẻ phàm phu đó thì không có chánh niệm nhập thai, trụ thai hay xuất thai. Vì phàm phu thì chúng ta thấy đối với các vị Bồ Tát mà từ cung trời đấu xuất sanh vào ở trong cõi nhân loại này theo những cái giai cấp chỉ nông công thương ngư triều thanh mục, rồi những vị này giác ngộ lời dạy của Đức Phật để tu tập giác ngộ thành bậc thánh. Nói chung vào ở đoạn này thì chúng ta thấy rất là khó mà biết được cái vấn đề này. Chỉ có khi nào một vị chánh đẳng chánh giác thấy chúng sanh vào trong thai bào mà chúng sanh này có chánh niệm hay là không có chánh niệm, chúng sanh này có duyên lành hay không có duyên lành, và chúng sanh nó có duyên lành á thì được ví dụ như là những người ít có bụi trong mắt, ít có bị bụi, mà Phạm Thiên Sa Tăng Bá Tý thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp vì những người ít bụi trong mắt. Được ví dụ như những cái cánh hoa sen, những cái bông sen nó đã nhú ra khỏi mặt nước và nó sẽ vượt khỏi cái nước, và nó không sợ cá rùa cua tôm ăn mất cái bông sen đó, cũng như không bị ma vương hoặc là không bị những cái dục lạc ngũ trần, những cái thú vui chấp thủ trong những cái tham ái, trong những cái sanh hữu. Thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài biết được và Ngài thấy được chúng sanh đến ở cõi đời này do những cái tham ái rất là nhiều, thì chúng ta cứ nhìn vào trong cuộc đời rất là ít những chúng sanh nào mà tìm tu và thiền tập, mà rất nhiều những chúng sanh quanh quẩn ở trong những cái thú vui đờn ca múa hát, hoặc là cầm kỳ thi quả, hoặc là ăn chơi trị lạc các tán rất là nhiều. Thì chính vì chúng sanh đó gọi là không có duyên. Và chúng ta cũng thấy Đức Trời Đế Thích nói với Đức Phật về chư thiên hiện sanh trong cảnh giới chư thiên rất là nhiều. Những Đức Thế Tôn Ngài cho biết rằng sau khi Đức Thế Tôn niết bàn thì chúng sanh chết rơi vào cõi khổ. Thì khi mà có Đức Phật ở đời đó, thì Đức Phật Ngài thuyết giảng và Ngài nói những cái câu chuyện tiền thân, những cái câu chuyện mà hiện hữu, những người đã chết sanh trở lại làm chó, làm rắn, làm rùa, làm thỏ, làm chồn, làm này kia nọ, thì hoặc là sanh đến gia đình này kia, Ngài trình bày như vậy. Và có cái sự trình bày và Đức Thế Tôn Ngài có dùng những cái Ngài mở cái thế giới này, hoặc là Ngài cho thấy được bằng những cái viễn tượng, bằng những cái thần thông, thì chúng sanh này thấy như thật. Tuy rằng người đó chưa có thiên nhãn thông, nhưng mà nhờ cái quay lực của vị chánh đẳng giác thấy được chúng sanh tái sanh trong những cảnh giới khổ đau như vậy. Và thường thường những cái sanh tái sanh trong cảnh giới khổ đau này do cái thân hành, như là sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, do khẩu hành như nói ác, nó đâm thọc, nó tiêu dệt, nó như là nhảm nhí vô ích, do ý hành như là tham ác, sân ác và tà kiến ác. Chính những cái ác pháp này nó đã cho chúng sanh rơi vào cõi khổ. Và thường thường chúng ta thấy rằng ở cuộc đời này, công danh sự nghiệp, tiền tài, vật chất, địa vị, quyền lực đó, người ta tranh giành rất là nhiều. Và người ta tranh giành trong cái uy quyền đó thì chúng ta thấy thì ta hãm hại nhau rất là nhiều, ta hãm hại nhau bằng cách này cách kia. Bởi vì trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn thì Đức Thế Tôn thì nói rằng những cái người thương buôn thì họ tranh đấu với người thương buôn, những người làm mướn làm thuê thì họ tranh đấu với người làm mướn làm thuê, những người sát đế lỵ thì họ tranh đấu với nhau. Điểm này thì chúng ta cứ nhìn vào những cái lúc mà chúng tôi đi đến những cái chỗ trạm xe mà trao đa ôm á, thì có nhiều người họ quýnh lộn nhau, hoặc là cái người ở bên đây trao đa ôm không có được đón khách bên kia đường, mà mình nhìn thấy họ chỉ vì một cái người khách thôi, đó là cũng là cái tiền của họ, nhưng mà những người khác mà đến chở những người khách đó thì không phải cái bên đường của họ đón khách mà họ qua bên kia đường, thì sẽ có chuyện đánh giết lẫn nhau. Thì lúc mà chúng ta nhìn thấy như vậy thì chúng ta mới hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Những người làm thuê làm mướn thì họ tranh đấu với người làm thuê làm mướn. Những người họ làm cái nghề nào thì họ tranh đấu với người ở trong cái nghề đó. Chính vì vậy đó nên Đức Thế Tôn Ngài nói rằng chỉ có những người mà họ nghe được pháp, họ không bị chìm sâu trong si mê á, thì họ mới thấy được cái hạnh viễn ly. Thật sự đó, họ muốn tu tập thì họ mới trở thành những người hiền thiện. Còn không á, thì rất là khó. Tại vì ở đời người ta bị đồng tiền bát gạo đó sai xử họ, họ đánh hại lẫn nhau. Nên thường thường quý vị cứ nhìn lúc mà Đại Thần Quốc Tát Ca Lá và Đức Thế Tôn Ngài thấy ở nơi cái ranh giới giữa dòng nước Chá Quy với cái vương quốc của Vua A Xà Thế, thì lúc bây giờ Vua A Xà Thế muốn xây một cái kinh thành với thiên nhãn Đức Thế Tôn Ngài thấy cái thiên tụ nó rất là đông thì khi hỏi ra thì Đức Vua muốn xây cái kinh thành ở đó, và đại thần Quốc Sát Ca Tá cho biết như vậy. Và Đức Thế Tôn này nói rằng một cái kinh đô phồn hoa đô thị như vậy thì có ba cái hiểm họa, một là nước, lửa và cái sự ly gián. Tại sao có sự ly gián? Vì những người mà ở thành phố đông á, thì công việc á, thì người ta muốn có công việc á, thì người ta phải nói xấu người này kia hoặc là dùng cách này cách kia để người ta hạ bệ lẫn nhau, để người ta tìm một cái cơ công việc làm. Nên bình thường quý vị thấy chúng ta thấy những cái người mà dân Việt Nam mà tị nạn đi định cư nước ngoài bị những người dân bản địa đánh đập á, thì do cái người dân Việt cái bản chất siêng năng hoặc là ở bây giờ mình muốn tìm cái chỗ định cư để mình làm siêng năng, và có thể là đồng tiền của mình thấp hơn, cái công việc mình nhiều hơn mình vẫn làm. Vì những người bổn xứ đó họ đánh đập, họ hà hiếp những cái người dân Việt, mà thỉnh thoảng chúng tôi cũng nghe báo đài cũng có, nghe những người Phật tử họ kể cũng có. Thì quý vị thấy đó, những người làm thuê làm mướn đó, mà họ đánh những người làm thuê làm mướn thôi, chứ không bao giờ đánh người chủ, mà họ chỉ đánh làm người làm thuê làm mướn. Bởi vì thường thường cái người họ muốn có công việc làm mà mình làm công việc của họ, hoặc là có nhiều người làm thuê làm mướn đó, thì cái giá công việc làm, giá lương công việc làm nó bị thấp xuống, vì nhiều người cần việc mà ít cái người cần việc làm, nhiều người cần việc làm nhưng công việc làm thì ít. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy trong cuộc đời những chúng sanh tầm cầu những cái dục lạc đó, thì bị trói trong những cái dục lạc đó, bị đau khổ trong những cái dục lạc đó. Đức Thế Tôn ngài cũng nói trong bài kinh Đại Khổ Quẩn đó, cái dục nó có vị ngọt nhưng mà nó cũng có nguy hiểm. Những người họ vì cái dục đó họ làm có tiền, rồi họ có xe, có nhà, có những máy coi phim, có những cái máy nghe nhạc, nhưng mà họ đó là cái vị ngọt của họ. Nhưng cái nguy hiểm của họ là gì? Họ tranh đấu với đời, họ chịu nắng chịu mưa, mũi mồng rắn rít, xương tuyết lạnh nóng, ngột ngạt khó thở, như là làm xuống hang sâu, hoặc là làm những cái nghề mà họ đánh đổi bằng cái sinh mạng của họ, đánh đổi bằng cái sức khỏe của họ, thì đó là cái nguy hiểm của cái dục. Và làm sao để xuất ly dục? Những người có tai nghe pháp, có mắt nhìn đời, hiểu được lời dạy của Đức Phật, nên những người này muốn thoát khỏi những cái dục đó, có nghĩa là không có tầm cầu những cái dục nữa, và người này biết cái sự giảm bớt lại. Nên thường thường quý vị thấy những người họ làm có tiền suốt 6 ngày thì cái ngày chủ nhật đó họ ăn xài. Nhưng mà những người họ biết tu tập một chút xíu đó, thì họ thấy 6 ngày họ cực khổ vất vả, cái ngày chủ nhật, ngày thứ bảy họ chủ nhật, cái ngày chủ nhật họ được nghỉ đó, thì họ lại tìm công việc làm, hoặc là họ biết tu tập để không có tiêu hoang cái đồng tiền. Bởi vì trong cái bài kinh mà Đức Phật ngài nói với Thi Ca La Việt đó, thì đi chơi đêm mới có nhiều cái hại. Ví dụ như chúng ta không giữ gìn tài sản, không giữ gìn được vợ con, thì không giữ gìn được thân thể, bị tình nghi, tấu tiền của, bị người ta hại lầm, thì đó là những cái nguy hại của những người đi chơi đêm. Nên cái người Phật tử họ thấy được cái dục đó, thì nó có vị ngọt nhưng nó có nhiều cái nguy hiểm ở đời. Mà cái người nghe được nhưng mà không dễ gì mình đoạn lìa được. Thì quý vị thấy đối với dục ở đời mình, bởi Đức Phật gọi là cái quả luân hồi. Cái quả luân hồi là một cái gánh nặng của gì? Gọi là gánh nặng ngũ uẩn đó. Mình có thân rồi có ăn, ăn có thân thì có chỗ ngủ, và ăn có thân thì phải gió, nhà cửa, áo quần, y phục để mặc. Tiền thành đó chúng ta có cái gánh nặng. Thì gánh nặng này không dễ gì chúng ta bỏ xuống được. Khi mà chúng ta biết như vậy đó, thì chúng ta cũng vẫn phải làm để mà sống, và cũng vẫn phải làm đụng những cái nghề nghiệp để sống. Nhưng mà chúng ta ngược lại, chúng ta tận tụy với cái tiền bạc của mình có, mình quý trọng cái công việc của mình làm, và mình quý trọng cái đồng tiền mình kiếm được, mình làm phước, hoặc là mình ăn xài chi túc, để rồi mình không phải lao đao vất vả, không phải bị suy tròn với công việc làm, mà thỉnh thoảng thì vẫn có những ngày nghỉ ở nhà để coi kinh, để tham thiền. Thì đó là những cái điều mà những người Phật tử họ hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. À, cái gánh nặng đó mình cũng vẫn gánh, nhưng mà mình khéo để đoạn trừ những cái mầm mống đưa đến cái sự sanh hữu trong tương lai. Tại vì mỗi thân á, con người của mình có thì có cái sanh hữu á, thì mình có nhiều cái khổ đau. Quý vị thấy cuộc đời không có dễ gì bình ổn. À, nếu người nào đó hiểu được cái thời kỳ mà 75, những cái người tài phiệt, những cái người giàu sang đó cũng bị đánh đổ tư bản. Những người này phải bỏ mạng hoặc là nhảy lầu hoặc là vượt biên đi rồi chết, chết sông, chết biển, chết bờ. Có những cái người ta hãm hại những người này vì những người này có của, nên ai cũng muốn chiếm hữu cái của đó và muốn sát hại mình. Thì giờ chúng ta nhìn vào cuộc đời, có lẽ là mỗi người cũng đã trải qua rồi, mình trải qua, nhưng mình rồi mình cũng rất là dễ quên cái gì, mình rất là dễ quên. Nếu mình thường nhớ đó những cái sự khổ đau của mình đó, thì mình thấy cũng như là việc câu tiễn với Ngô Phù Sai đó, muốn cả muốn hận đó thì phải nằm gai nếm mật, phải nếm phân. Nằm thì không có dám nằm trên trên niệm, trên giường, mà nằm ở dưới cái chỗ mà rất là khó mà nằm yên, mà ngủ yên được, để nhớ lại cái mối hận mất nước, sau này mới phục hồi trở lại. Và quý vị thỉnh thoảng nghe vì câu tiễn Ngô Phù Sai thì quý vị thấy rằng những cái nhân vật đó do nhớ cái hận thù mà nung nấu cái tâm của mình để không quên đi. Còn chúng ta thì thường thường chúng ta cũng có những cái nỗi khổ, nhưng mà chúng ta không nhớ lại. Nên Đức Thế Tôn ngày nhắc chúng ta phải nhớ những cái nỗi khổ thường. Và khi nhớ những nỗi khổ thường đó, thì mình sẽ tìm con đường để thoát những cái khổ tương lai. Còn thật sự chúng ta không có thấy cái khổ thường đó, nên chúng ta không có thoát khỏi trong tương lai. Bởi Đức Phật ngày nãy nói rằng cái ngũ uẩn này là một cái gánh nặng. Mà cái nặng đó, dù là chúng ta là một người giàu, được ví dụ như gánh một gánh vàng, một người nghèo thì được ví dụ như gánh gánh đá vậy. Dù là gánh gánh đá, gánh vàng cũng vẫn nặng, nó vẫn chịu trên tay. Bởi vì thường thường người ta nói đời sống người giàu cũng khóc, thì quý vị thấy người giàu họ cũng khóc. Tại vì họ có thân rồi, có nhiều cái nhiễm họa đến với người giàu mà không đến với người nghèo. Ăn cướp thì chỉ cướp của người giàu, vua chúa thì thường thường họ đánh người giàu chứ không đánh người nghèo. Nên quý vị thấy những cái lúc mà mình bị những cái người có uy quyền họ cướp đoạt cái tài sản, mà trong kinh Đức Phật gọi là tài sản chúng ta bị năm nhà kia đó, bị vua chúa thịt thâu rồi bị cướp sang đoạt tài sản, để bị người thừa tự phá sản. Tại vì những cái người có của thì sẽ có cướp để cướp của chúng ta, và vua chúa thịt thâu cái tài sản chúng ta, hoặc là con cháu người thừa tự phá hoại tài sản chúng ta. Quý vị thấy người chồng á, làm ra có của thì người vợ ăn xài hư hỏng, hoặc là người chồng làm ra có của đó, thì con cháu bu lại phá cái của đó. Nên rồi quý vị thấy một người làm rồi có nhiều người xài, họ xài một cách phung phí. Xưa giờ nay chúng ta cũng vẫn thấy, ví dụ quý vị cứ nghe đi, ông các cô độc có một đứa con trai là cậu công tử cao đá, mà không biết cái nỗi khổ của người cha. Đến nỗi mà quý vị thấy người cha kêu vô tu bắt ăn trai giới một ngày cho 100 đồng tiền vàng, nghe phá thì được 1000 đồng tiền vàng. Thì quý vị thấy cậu công tử ca lá đến nghe pháp, đến tu bắt ăn trai giới không phải vì cái lòng mộ đạo, mà vì muốn được tiền của người cha. Cho đến khi mà thành đạo quả tu đồ quần rồi mới hổ thẹn, tàm quý mới sanh lên, mới thấy rằng ngày xưa tới giờ mình đi nghe pháp hoặc là mình đi tu bắt ăn trai giới vì cái đồng tiền của cha mình mà mình đi thôi, chứ thật sự mình cũng không biết gì đến Đức Phật, không biết gì đến giáo pháp. Nhưng mà hữu duyên mình được một vị Phật chánh đẳng giác, mình nghe cái pháp của vị Phật chánh đẳng giác, và vị này, vị Phật đã thuyết giảng với cái nội tâm để đẩy lui những cái phiền não tham ái trong tâm của chúng ta. Nên cái vị công tử Ca Lá mới trở thành vị thánh tu đồ quần, tàm quý sanh lên mới thấy hổ thẹn những cái lỗi lầm mình đã làm cho cha mình khổ đau. Thì quý vị thấy rằng những chúng sanh ở đời khi mình chưa giác ngộ nó không dễ gì mà thoát khỏi dục. Những cái dục lạc đó nó lôi cuốn người đó, và những cái kiến thức lầm lạc đó, Cái trí tuệ không có nó làm cho mình mù quáng đi, mình lấy khổ làm vui. Chúng ta cứ thấy như là bà Quý Sa vậy, có đứa cháu mất thì bà khóc mà đầu buồn tóc rối, mặt mày đẫm ướt. Nhưng mà khi gặp Đức Phật, Đức Phật này hỏi: này Quý Sa, con đi đâu về vậy? Sao mà mặt mày nước mắt đầm đìa, đầu buồn tóc rối như vậy? Thì bà Quý Sa nói rằng: con đưa tiễn đứa cháu gái, đám tang đứa cháu gái. Nhưng mà đứa cháu này hỏi: này Quý Sa, con đau khổ khi mất đứa cháu gái phải không? Thì bà tuyên bố bà rất là đau khổ. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói: này Quý Sa Kha, nếu mà trong thành Sáu Thi là nhiều quyến thuộc, là những người trong thành Sáu Thi là quyến thuộc của con vui không, con có quan hỷ không? Thì bà nói: bà quan hỷ. Nhưng mà Đức Phật này nhắc khéo: này Quý Sa Kha, mỗi ngày trong thành Sáu Thi này có mấy người mất, ngày nào cũng có đám tang hết, như vậy là ngày nào con cũng phải khóc vì chia lìa những người thương. Nên thường thường quý vị thấy, một người mà hiểu rõ những cái lời dạy của Đức Phật không phải là dễ hiểu rõ. Bởi vì quý vị thấy mình có cái gì mình khổ cái đó, nhưng mà đâu có khi nào ai chấp nhận có là khổ đâu quý vị. Mình cứ nghĩ có là vui không mà, có là vui. Nên thường thường quý vị thấy một đồng thanh lý giá đó nói với Đức Thế Tôn đó, Đức Thế Tôn ngày nói ngày không có trâu bò, thì ông nói ông có trâu bò, ông vui với trâu bò. Thì Đức Thế Tôn nói có trâu bò, khổ với trâu bò. Rồi ông nói ông có vợ thì ông vui với vợ, có con vui với con trai con gái, có ruộng vườn đất đai thì ông vui với ruộng vườn đất đai. Thì Đức Thế Tôn nói rằng Như Lai không có ruộng vườn, Như Lai không có khổ ruộng vườn, không có vợ con, không có khổ vợ con, không có trâu bò, không khổ gì trâu bò, không có cây cối, không khổ gì cây cối. Thì một đồng thanh lý giá không có hiểu được đâu quý vị, không có hiểu được điều này. Nên ông thấy ông có gì là ông có hạnh phúc cái đó, có hạnh phúc. Nhưng đứa con người cho biết rằng có cái gì có đau khổ cái đó. Cũng như quý vị biết, có một cái anh chàng đó, ảnh người bên đạo, rồi vợ của ảnh bỏ ảnh đi, mà ảnh điên khùng. Ảnh điên khùng thì ảnh cứ lẩm bẩm, ảnh nói rằng Chúa tạo ảnh ra, Chúa tạo vợ ảnh ra, rồi cho ảnh có hạnh phúc, bây giờ Chúa lại làm cho ảnh đau khổ là vợ ảnh bỏ ảnh rồi. Ảnh đi đâu vậy quý vị? Thấy ảnh không có lớn tuổi lắm, ảnh khoảng chừng, ảnh có hai đứa con, mà đứa khoảng chừng 8 tuổi, đứa là khoảng chừng 4-5 tuổi thôi. Vợ ảnh bỏ ảnh, hai đứa con như vậy. Rồi con của ảnh nó đói khát vậy đó, rồi có một người đó thấy tội nghiệp như vậy đó, rồi cho cơm nó ăn, mỗi ngày gặp nó cho tiền nó xài. Thì cái anh đó mới kể lại cho chúng tôi nghe, cái anh này đi điên khùng, bây giờ ảnh đi làm những công việc lặt vặt vậy, người ta cho tiền như thế, ảnh uống rượu, không có lo cho con như cái cho cái gì hết. Ảnh cứ nói rằng Chúa tạo ảnh ra, Chúa tạo vợ ảnh ra, rồi Chúa lại làm cho ảnh khổ như vậy. Thì quý vị mới thấy rằng người ta có vợ thì người ta khổ vì vợ. Người vợ đó mà nếu mà chung thủy thì không nói gì, chung thủy mình có khổ của chung thủy. Nhưng người vợ ngoại tình đó, mình có khổ của người vợ ngoại tình. Vợ bỏ mình đó, có vợ của, có khổ của vợ bỏ mình. Nên bình thường Đức Thế Tôn này nói có là khổ đó. Nhưng quý vị thấy Hoàng hậu Mặc Lợi là người rất là thông minh. Đức Vua Ba Tê nói nghe những người ta bàn tán về Đức Thế Tôn này, nói có vợ có con, trai con gái thì khổ vì con trai con gái. Nhưng mà Đức Vua Ba Tê nó đi hỏi Hoàng hậu Mặc Lợi đó, Thế Tôn của hậu nói như vậy đó, hậu có chấp nhận không? Thì Hoàng hậu Mặc Lợi nói rằng Thế Tôn nói như thế nào thì chắc chắn như vậy. Nhưng mà Hoàng hậu Mặc Lợi cũng không có biết cái cách để trả lời. Nó kêu một cái vị quan bào hỏi Đức Thế Tôn á, cái câu việc câu mà Thế Tôn nói như vậy đó thì có nghĩa lý như thế nào. Thì khi mà cái người đó mà hỏi đó, thì Đức Thế Tôn này hỏi ông có thấy những người mà họ điên khùng đi lang thang ngoài đường, họ lẩm bẩm vợ tôi đâu, con tôi đâu, con trai con gái, cháu nội cháu ngoại tôi đâu không? Thì vị quan nói rằng có thấy những người như vậy. Thì Đức Thế Tôn hỏi chứ do nguyên nhân gì mà họ đi ở ngoài đường họ lẩm bẩm như vậy? Tại vì họ con gái, rồi họ những người đã bị mất, bị mất, bị chết, bỏ đi, nên họ khóc than như vậy. Thì Đức Thế Tôn nghe nói rằng những người đó tại vì họ cứ nghĩ rằng vợ của họ, con của họ, tài sản của họ, nên khi họ mất cái đó đó thì do cái sự chấp thủ đó họ đau khổ, họ đi lẩm bẩm ngoài đường, họ trở thành điên khùng như vậy. Thì khi vị quan đó đã hiểu được cái lời dạy của Đức Phật rồi, đi về nói với Hoàng hậu Mặc Lợi. Thì hoàng hậu Mặc Lợi mới nói với đức vua đó, nếu mà hậu mà lỡ mà bị tật bệnh bán thân mất tội, hoặc là hậu bị chết như vậy, để vương có buồn không? Thì vua nói rằng rất là buồn. Rồi tới hoàng tử, tới công chúa, thì đức vua nói rằng trẫm có thể bị điên khùng. Thì lúc bây giờ hoàng hậu Mặc Lời mới nói rằng đó đúng lời Đức Thế Tôn nói rằng hễ có cái gì là khổ cái đó. Nhưng mà những người trí á, thì không có chấp thủ, biết đến và đi đó là cái nhân duyên thôi. Mình đến đây á là một cái nhân duyên, một cái nguyện lực. Ví dụ chúng ta thấy bài Di Du Đà La phát nguyện làm vợ của Đức Bồ Tát trong vòng luân hồi để hỗ trợ với Đức Bồ Tát. Bồ Tát cũng có người vợ là La Hầu La, và cũng nguyện độ vợ con. Đó là một cái lời nguyện, một cái hạnh nguyện để là tế độ vợ con là thoát khỏi cái trầm luân sanh tử. Nhưng mà không dễ gì ở đời người ta biết được như vậy, mà người ta hiểu được như vậy, nên người ta sẵn sàng chấp nhận cái bố thí. Nếu mà Đức Bồ Tát như là người chồng của mình bố thí mình đó, là người vợ đó, mình sẵn sàng chấp nhận quan hỷ để mà thực hiện. Không dễ gì mình được như vậy, không dễ gì mình làm như vậy. Chúng ta thấy La Hầu La cũng là đứa con trai, và cũng mặc nhiên chấp nhận cho cha mình bố thí. Khi mà bố thí cho ông Chu Chá Cá trong cái chiếc Bồ Tát của Sanh Tôn, chỉ có đứa con gái còn nhỏ quá, khi bị ông Chu Chá Cá quýnh á, thì mới nói rằng cha gì mà không có thương con, mẹ con thì không có, nếu có mẹ con thì không có ai đụng tới con được hết. Nhưng mà vì cha không có thương con, nên từ đây tới đi trong vòng luân hồi tôi không làm con của ông nữa. Thì quý vị thấy một cái người con gái nhiều kiếp làm con của ngài rồi, nhưng mà cái kiếp đó ngài bố thí, đứa con gái chịu không nổi cái sự đánh đập của ông Chu Giá Cá, nên có một cái lời phản ứng nguyện là không bao giờ làm con của ông nữa. Nên kiếp sau sanh làm nàng Upalawana, nhưng mà rồi cũng là đệ tử của ngài, không phải là con nhưng mà là đệ tử. Rồi sau á, rồi ngài chỉ có một đứa con là La Hầu La thôi. Thì quý vị thấy rằng không dễ gì ở đời mà người ta trả ly được cái chấp thủ đó, không dễ gì ở đời người ta thoát được những cái sanh hữu trong tương lai, mà người có trí thì mới thoát được cái sanh hữu trong tương lai. Là tu tập tạo những cái pháp lành, nguyện những cái pháp lành đó làm món duyên để bứng nhổ những cái vô minh tham ái, để chấm dứt cái sanh hữu, để trở thành một vị thánh A La Hán. Không dễ gì mà mình có được, không dễ gì mình làm được. Nhưng mà nếu mình có tâm, mình tích thiểu thành đa, giống như một cái người đang chạy trong cái dục lạc, bây giờ mình chậm trở lại từ từ, mình có thể chạy chậm rồi từ từ mình đi nhanh rồi đi chậm, rồi cuối cùng mình sẽ đứng lại. Thì mình tu tập những cái điều thiện nó cũng phải tu tập như vậy. Mình đừng nghĩ rằng những cái điều thiện mình không làm được, bởi vì quý vị thấy một người nghĩ rằng mình xuất gia không bao giờ xuất gia được, nhưng mà người đã tập bố thí đi. Tập bố thí là những cái của gì mình có đó, mình bố thí. Của gì có nhiều mình bố thí, hoặc là mình dư giả mình bố thí. Mình tập như vậy đó cũng là cái tập xuất gia. Tại vì xuất gia là ra khỏi, và bây giờ mình ra khỏi được những cái của cải đó cũng là một cái cách ra khỏi. Ngày nào đó cái hùng tâm mãnh lực đó, mạnh mẽ đó, thì mình ra khỏi tam giới được. Nhưng mà từ những cái ra khỏi nhỏ nhặt là cái sự bố thí của mình, từ cái đó nó sẽ tích thiểu thành đa để cho mình ra khỏi tam giới, trở thành những cái vị thánh, ra khỏi cái tài sản nhân loại mà trở thành cái thánh sản đạo quả niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà tập bố thí cũng là tạo cho mình cái sự giải thoát. Bởi vì nhiều khi mình có của cải nhiều đó, mình tích lũy của cải nhiều, mình bị phiền não nhiều. Nên thường thường người ta nói rằng tản tài không có tản mạng. Những câu người ta nói ở đời, nhưng mà nếu mà mình hiểu đó, mình hiểu một cái lý giải mà hiểu sâu xa đó, thì thôi, nhiều khi mình có tài sản thì vua chúa sẽ tịch thâu, kẻ cướp thì sẽ cướp đoạt, con cái sẽ phá sản. Thôi bây giờ mình có của cải dư, mình đi bố thí đi. Mình bố thí đó, thì vua chúa không có cướp đoạt được tài sản của mình, vua không có tịch thâu cái tài sản của mình, rồi cái người thừa tự không có phá sản. Cái chuyến đi mà chúng tôi đi qua Ấn Độ cũng thấy vui vui quý vị, mà chúng tôi nhớ lại có một sư cô nói đó, cái người Ấn Độ đó thì họ làm một ngày cũng 15 rupee thôi, nhưng mà họ ăn thì rất là tiết kiệm, ăn chapati với cà ri chút đỉnh gì đó thôi. Họ có tiền nhiêu họ gửi ngân hàng hết quý vị, họ gửi ngân hàng hết. Họ làm lụng vất vả như vậy cho đến lúc mà họ có vợ đó, lập gia đình đó, thì họ đãi đằng khách tới 3 ngày. Hoặc là nhiều khi gia đình của họ bệnh hoạn á, thì họ mới lấy tiền trong ngân hàng ra để trị bệnh. Còn á, họ không có để tiền, tại vì để tiền mình thấy có tiền mình lười biếng. Còn có tiền như mình gửi vô ngân hàng hết rồi, lúc nào mình thấy cũng không có tiền hết á, mình phải đi làm hoài như vậy. À, nếu một người Phật tử mà nghĩ rằng những cái thiện nghiệp mình làm, những cái thiện tâm mình làm đó, mình làm đó có, mình bố thí cúng dường để mình tạo phước, để mình tập cái tâm, để mình thấy được cái khổ trong đời. Bởi vì nhiều khi mình làm người đó, nhiều khi mình có tiền của mình ăn xài phung phí đó, thì mình không thấy cái khổ. Nhưng mà đi làm đó, mình thấy rất là nhiều cái vất vả. Nên thường thường cũng thấy những người Hoa đó, họ thành công trên cái thương nghiệp đó. Tại vì họ có con đó, chúng tôi có lần nghe họ kể là họ có đứa con, mà khi con lớn lên đó, phải cho đứa con đó nó đi một cái tiệm làm, một cái tiệm buôn bán thương nghiệp đó, cho đứa con nó qua ở 5-7 năm gì đó mới về, mới giao cái cửa tiệm cho nó buôn bán. Tại vì khi đi qua bên nó học nghề đó, nó phải thức khuya dậy sớm, rồi nó phải vừa lòng khách đến, vừa lòng chủ, nó phải tập làm sao mà nó ở đó được 5 năm mà không bị đuổi về. Thì lúc đó vợ cha mẹ nó mới giao cho nó một cái tiệm để kinh doanh, để buôn bán. Thì lúc bây giờ nó mới chịu đựng được cái khổ, nó mới chịu được cái sự nặng nhẹ của người khách hàng không vừa lòng, hoặc là đối với người chủ thượng đội hạ đạp gì nó cũng phải chiều lòng để nó chịu đựng. Thì lúc bây giờ nó mới thành nhân chí mỹ. Cái trong cuộc đời chúng ta nhiều khi chúng ta sung sướng quá, chúng ta không thấy khổ. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái khổ rồi thì chúng ta mới thấy rằng cuộc đời nó là khổ thật. Bởi vì khi mình thụ hưởng bằng tham ái thì mình không thấy khổ thật. Nhưng mà khi mình làm vất vả cực khổ như vậy mình thấy khổ thật. Khổ thì là khổ đi tìm kiếm tài sản. Bởi vì Đức Phật ngày cũng dạy trong bài kinh Đại Khổ Quẩn đó, mình đi tìm kiếm tài sản, mình chịu nắng chịu mưa, chịu nóng chịu lạnh, chịu mũi mồng rắn rít, chịu những lời mạ lị, chịu những sự hành phạt đánh đập mà của những người mà họ tranh giành với mình, có nhiều cái sự khổ như vậy. Chỉ có khi nào mình thấy được cái khổ mà đúng như lời dạy của Đức Phật á, mình mới thoát ly dục. Bởi vì thấy bị ngọt của dục rồi, mình thấy nguy hiểm của dục, rồi từ đó mình mới hữu tâm hữu tiếng để mình thoát ly dục. Còn ngược lại nếu không á, thì mình cứ đắm mê trong dục, mình chấp thủ trong dục. Con tôi tài sản tôi, người ngu hay nghĩ quấy, con đâu tài sản đâu, tự thân còn không có. Thành ra nhiều khi quý vị thấy rằng quá khứ mình cũng đã là như vậy, hiện tại mình cũng là như vậy, mà tương lai mình cũng sẽ là như vậy. Bởi vì Đức Phật này có nhiều cái ngày quán chúng sanh này đó, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều ngoại kiếp, vẫn luân hồi sanh tử. Rồi có những chúng sanh đó, ngày thấy những chúng sanh này do ít chấp thủ, do ít cái dục này, chúng sanh này luân hồi 5-7 kiếp, 5-70 kiếp hoặc là 5-700 kiếp nữa rồi cũng được giác ngộ giải thoát. Do những cái thiện tâm bố thí, do cái ít nhiều xả ly này nè, đó là những cái duyên lành để dứt khỏi những cái tham ái trong tương lai. Bởi vì cái người trí thì thấy cái sự si mê, không biết khổ tập, không biết nguyên nhân đưa đến khổ diệt, không biết con đường đi đến diệt khổ. Vì không hiểu không biết như vậy đó, nên chúng sanh này cứ trôi lăn trong sự sanh tử. Rồi mình sanh làm người thì mình bị chết, sanh làm người bị thương tật, do mình đi tìm cầu tài sản. Nhiều lần mình bị đứt tay đứt chân, chảy máu, cục tay cục chân, bị đạn, bị dao, bị những cái vật đâm chém vào thân của mình. Mình bị nhiều như vậy, nên trong bài kinh Đại Khổ Quẩn thì Đức Thế Tôn thì nói mình đi tìm con đường, đi tìm tài sản, mình được tài sản trong con đường đó, nhưng mà bị tai nạn trong con đường đó, rồi mình sẽ bị chết trên con đường đó. Điều này Đức Phật ngày nói cũng như là mình sống ở Việt Nam mình sẽ chết ở Việt Nam, sống Mỹ chết nước Mỹ, sống nước Anh nước Đức, mình sống ở đâu mình sẽ chết ở đó, mà mình bị tật nguyền ở đó, mình bị tai nạn ở đó, mình bị tổn thương ở đó, không có chỗ khác. Nên thường thường quý vị thấy những cái điều Đức Tôn ngày dạy, khi mà mình hiểu được như vậy đó, mình mới muốn thoát ly cái sự sanh tử luân hồi. Tại vì mỗi kiếp đó mình sanh ra rồi mình đổ máu, rồi đổ nước mắt vì người thương, vì người thân mình đưa tiễn họ. Nước mắt của mình rất là nhiều, máu của mình đổ rất là nhiều, sữa mình uống từ người mẹ rất là nhiều. Và khi mình hiểu được đó, mình mới thấy rằng những cái sự đau khổ này đó, nó cứ mỗi kiếp nó lặp lại. Rồi có nhiều khi mình cũng quán đi, năm nay mình 70 năm, mình sống được 70 tuổi, mình thành tựu được công danh sự nghiệp, mình có tài sản nhà cửa ruộng vườn. Nhưng mà rồi tới một lúc nào đó mình chết, mình tái sanh trở lại nữa, mình hữu phước mà được làm người đi. Nhưng mà rồi cũng những công việc mình phải làm lại, học những cái lớp học mình phải học lại, rồi mình thi những nghề mình phải thi lại, rồi mình lập gia đình những cái gì mình lập lại, rồi mình già mình bệnh mình chết, rồi mình phải làm trở lại nữa. 70 năm, 80 năm, 80 năm sau mình phải làm lại những công việc đó. Nhiều khi mình suy nghĩ như vậy, tự nhiên mình thấy những cái đau khổ này không phải do người khác, không phải do Thượng Đế, thần linh nào mang đến cho mình, nhưng mà chính vì cái lòng tham ái, cái sự sanh hữu, những cái sanh hữu trong tương lai cứ mình mong mỏi. Nhưng mà rồi mình cũng vẫn đau khổ hoài thôi. Cái sự mong mỏi của mình cũng như là người mà dí theo cái bóng của mình vậy, không bao giờ bắt được cái bóng của mình. Cũng như là người vớt cái bọt nước trong trời mưa vậy, không thể nào vớt được cái bọt nước đó. Cũng giống như người đi tìm hạnh phúc thật sự thì sẽ không có tìm được. Cũng giống như vậy, vì thật sự cái hạnh phúc ở đời đó, có hạnh phúc thì có đau khổ. Nên bình thường quý vị thấy người nào có của cải thì nhiều người để lừa lấy của cải của mình. Nên cuối cùng mình sợ hãi đủ cách, đủ chuyện hết, mình lo âu đủ điều hết, thì nó cũng giống như vậy. Nên Đức Phật ngày thấy đời là khổ, ngày nói như vậy, chứ không phải là ngày làm cho mình sợ hãi mà không có nhận định rõ ràng, mà làm cho mình thấy khổ rõ ràng như vậy. Một cái trí tuệ mình dài dặn và mình kinh nghiệm cái sự khổ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu mình tu thiền, mình có cái túc mạng thông, hoặc là mình có cái thiên nhãn thông, mình thấy cái sự sanh tử vừa đời nhiều kiếp của mình hay của chúng sanh, khi mà sanh lên thượng vàng hạ cám. Cũng như cái cô này cũng nhớ được kiếp trước, cổ làm con heo nái, bây giờ làm người con gái. Nhớ được kiếp trước nữa là cổ là một chúng sanh rơi trong khổ cảnh. Ngày nhớ từ kiếp và làm con gà mái, rồi ở bên thiên chùa nghe kinh, rồi sanh làm người con gái tu thiền, sanh làm phạm thiên, từ phạm thiên ngoại thiền sanh xuống làm người con trai, từ người con trai đó rồi lăng nhăng ý nhiều cô phạm tội tại dâm, rơi vào địa ngục một thời gian rất là lâu, và từ địa ngục mới sanh lên làm súc sanh là con heo nái. Từ con heo nái đó hết nghiệp mà sanh làm người con gái. Thì chúng ta thấy rằng nếu mình nhớ lại như vậy đó thì mình thấy rất khủng khiếp. Mình sanh làm phạm thiên cũng có, sanh làm heo nái cũng có, sanh làm gà mái cũng có, sanh làm người con gái cũng có. Bữa hôm nay người con gái chuẩn bị lên kiệu qua, chuẩn bị thì xeo đi ngang đó, nói con heo nái bữa nay lên kiệu hoa. Cô này khi nghe như vậy thì cô nhớ lại kiếp trước thật sự mình là con heo nái. Thì quý vị thấy những cái sanh hữu thấp kém, những cái sanh hữu cao sang đó, thì mình cũng có lúc mình sanh làm người rất là đẹp trai, rất là khả ái, nhiều người thương, nhiều người mến. Nhưng mà có những lúc mình gặp như vậy thì những cái tham ái nó phát triển, nó lan rộng và nhiều người bị mình hại. Mình tạo những cái nghiệp từ thân nghiệp đó, tà dâm như vậy, sau khi thân hoại bệnh chung mình rơi vào khổ cảnh. Thì quý vị thấy những cái điều này Đức Phật dạy chúng ta lặp đi lặp lại, là những cái câu chuyện của các bậc thánh, những câu chuyện của những chúng sanh mà Đức Thế Tôn này nêu lên đó, thì chúng ta thấy trong kinh điển nói rất là nhiều. Và chúng ta cũng là một trong những chúng sanh luân hồi sanh tử trôi lăn trong lục đạo tứ sanh, cứ trôi lăn như vậy hoài. Khi nào đó mình hiểu được những cái điều này đó, mình thấy rằng có nhiều khi mình sống ở một cái phong tục tập quán, như là ở Việt Nam hay Trung Quốc đám ma rất là rình rang, như là bên Ấn Độ thì không có rình rang, chết rồi chỉ cần 500 ruby thôi, kêu bốn người bỏ chỉ lên chiếc xe, rồi chiếc xe thồ kéo đi ra sông Hằng đốt, tính đi tính lại chỉ có 500 ruby, khoảng 10 đô thì người ta đã thiêu mình xong rồi, là một cái đám tang xong rồi. Những cái người sống ở xứ Ấn Độ thì người ta quan trọng là đám cưới, nhưng mà đám chết đó, thì không có gì là quan trọng hết, chỉ cần bốn người đem ra rồi đốt rồi xô xuống sông Hằng đó là xong. Nhưng mà rồi cũng có nhiều người họ theo cái phong tục tập quán theo cái người Tàu thì đám ma rình rang, rồi kèn trống, rồi thầy đám, rồi chuông mỏ đủ thứ hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà qua bên Ấn Độ thì chúng ta không tìm thấy được cái cảnh đó. chỉ rồi chết rồi thì người ta đem xuống gần sông Hằng thiêu, xong rồi ta lăn xuống dưới sông để là xong như vậy. Và những cái người họ sống ở đó thì họ ảnh hưởng theo những cái phong tục tập quán, những cái tưởng từ đời trước người ta làm sao, bây giờ mình thấy mà mình làm như vậy, mình cũng không khác gì. Thì quý vị thấy những cái điều này Đức Phật ngày dạy mình thoát khỏi được những cái cực đoan như là lợi dưỡng hoặc là khổ hạnh, hoặc là mình thoát khỏi hai cái tiêu chiến lầm lạc là thường chiến và đoạn chiến. Mình hiểu được những cái gì mà Đức Thế Tôn này dạy, có nghĩa là chết rồi mình tái sanh chứ sao, do nghiệp dẫn dắt mình, chứ không phải rằng mình tạo tội rồi có ai đó phá địa ngục dẫn mình lên cõi trời, hoặc là lời kinh tiếng kệ đưa mình về cõi trời. Cái chuyện này nó không có. Nếu mình chết rồi thì mình tái sanh một kiếp khác, một kiếp làm ngã quỷ, một kiếp làm súc sanh. Những xung quanh đó là những loài ngã quỷ rớt vào địa ngục, xung quanh đó là những tội nhân có cái sự hành hạ của ngu đầu mã diện, tội nhân bị hành hình như vậy. Thì chúng ta thấy những hiện tượng đó đó là những hiện tượng chắc thật thôi. Ví dụ mình vào trong trại giam thì mình thấy tất cả trong trại giam đều là những tội nhân hết. Thì cũng như vậy, mình sanh vào những cái giới khổ đó, thì tất cả những xung quanh đó đều là những người khổ cũng tương tự như mình. Mình chỉ do những cái thiện tâm, do những cái thiện pháp. Mình thấy trong cái bài kinh Viên Xứ cũng có nói, nếu mà mình hữu duyên hữu phước của mình có từng tu tạo đó, thì Viên Xứ mới nhắc mình đã bố thí chưa, có trì giới, có xuất gia, có tu tập gì chưa, làm cho mình nhớ lại. Nếu mình nhớ lại thì thiện tâm mà nó cho ra cái tâm quả tục sinh kiếp khác. Còn nếu không đó, thì mình vẫn bị phải rơi vào trong địa ngục, bị quỷ sứ quăng mình vào trong chảo dầu hành hình mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó đó, những cái sanh hữu đó đó, những cái sự sợ hãi đó đó rất là nhiều trong cái đời sống mà đã từng trôi lăn ở trong cái vòng luân hồi sinh tử, và tiếp tục tương lai mình vẫn phải trôi lăn trong những sự khổ đau này. Nhưng mà rồi mình chỉ quên nó đi thôi, chứ còn nếu mình nhớ đi á, giống như Đức Phật nói, mình nhớ cái sự khổ đó, cũng như những người mà đã tu đã nói rằng từng tu tạo lửa đất đầu vậy, đừng cho cái mũi như chầu đế dương, thân ta một mảnh vô thường, sống còn có mất lo phương của mình. Thì nếu mà mình hiểu được như vậy đó, mình mới thấy rằng cuộc đời của mình rất là mong manh. Những cái sự tu tập đó mình cần phải hiểu, và mình đối với các cái tưởng gì dục lạc đó mình cần phải xa rời. Ngày nào mình có thể chưa biết Phật pháp đó, thì mình tạo nhiều cái tội lỗi, mình có thể sát sanh hại vật, ăn nhiều cái món cao lương mỹ vị, thậm chí như là ta đẻo đầu khỉ để ta ăn ốc khỉ. Nhưng bây giờ mình biết rồi, mình sợ tội lỗi, những cái tưởng trong những dục lạc sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, trí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, những cái tưởng nào liên hệ đến những cái tội lỗi thân bất thiện hành, khẩu bất thiện hành, ý bất thiện hành, thì mình nên tập xa rời nó, tập cái cách để xa rời những cái tưởng bất thiện đó. Đừng để những cái tư tưởng này nó hoành hành ở trong cái đời sống và làm cho cái kiếp luân hồi mình phải rơi vào khổ cảnh. Nếu mình thương tự ngã thì những cái tội lỗi nào mình đừng có làm. Chính là lời khuyên trong cái bài kệ này mà chúng ta thấy. Bài học hôm nay thì rất là nhiều những cái phần mà chúng tôi nghĩ rằng rất sâu xa trong 8 cái đoạn kệ này. Không dễ gì mà có thể mình lãnh hội hết được. Nhưng mà mình nên nhớ rằng một cái người muốn thoát ly đó, thì mình cần khởi đầu bằng cái sự tu tập. Tu tập bố thí hay tu tập trì giới. Mình có tu tập như vậy thì những cái mầm mống của thiện pháp nó sẽ lớn mạnh, những cái ác pháp nó sẽ vơi đi, hoặc là cái thiện tâm mình có, cái ác tâm mình nó vơi đi từ từ. Giống như là người mà từ chạy mình đi chạy chậm, rồi chạy đi nhanh, rồi từ từ mình đi chậm, rồi cuối cùng mình sẽ đứng lại. Giống như người ngăn chặn cái bất thiện bằng cái cách như vậy đó, cũng là một cái phương pháp mà Đức Thế Tôn người dạy để mình áp dụng tu tập. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay thì con xin trình bày với như là trình bày kính dâng cái phần phước báo công đức để đến với ngài, mong ngài sớm thành tựu Phật pháp độ, thành tựu Phật quả, mãi lòng mát dễ chúng sanh. Xin hồi hướng phần phước này đến chư thiên, cái trời thích tứ đại thiên vương, chư thiên hộ trì chánh pháp và những người thiện nam tính nữ đã hộ độ cho chư tăng đại chùa từ thiện. Xin hồi hướng phần phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loại sẽ an vui tánh hóa y nghĩa nguyện. Bây giờ thì con xin tạm biết lại cho từng loại giác đẳng và điều họp ra buổi học hôm nay ạ.
xa thú. Chính quyền là điều quan trọng. Bây giờ thì chúng ta bước sang phần thảo luận và mở đầu của buổi thảo luận ngày hôm nay. Thì chúng con xin được thỉnh sư trưởng, con biết là bao giờ thì sư trưởng đang có mặt ở trước microphone không, ở trước computer không? Nếu sư trưởng có thể cho chúng con câu trả lời cho chúng con câu thảo luận đầu tiên, thì sư con kính cung thỉnh sư trưởng. Quý vị Phật tử hoan hỷ, chờ chúng tôi một chút. Đôi khi sư trưởng có gần ở đâu đó có nghe được, nhưng mà đến máy thì hơi chậm một chút. Do đó chúng ta cần có ít thời gian. Dạ, con đã thấy sư trưởng đưa tay. Mà sư trưởng có một câu hỏi mà nghe nó rất là ngây ngô, nhưng mà nó là một câu hỏi rất là thực tế. Người ta nói rằng thiên đường cửu lộ vô nên vấn địa ngục vô môn cửu khảo. Cái câu hỏi chúng ta đặt ra tại đây là tại sao cái con đường mà quan trọng, con đường mà trong sáng, con đường mà tươi đẹp thì thường người chúng ta gọi chúng sanh không có đi, mà chúng sanh lại thường đi vào con đường tâm tối. Như đây Đức Phật kể có ví dụ là đi vào trong hang thẳm, tâm tối nhiều ngõ ngách. Tại sao như vậy? Đây là câu hỏi căn đề mà chúng ta phải đặt ra khi mà chúng ta nói về cái nhân sinh quan của Phật giáo đối với cuộc đời này. Thì dựa trên A Tỳ Đàm, dựa trên kinh nghiệm Phật pháp, thì bà sư trưởng chúng ta có một câu hỏi, một câu trả lời nào cho nó thích hợp với câu hỏi này, thì chúng con kính cùng với sư trưởng.
Kính bạch Di Tăng, kính thưa quý vị Phật tử, quý vị có nghe được không ạ? Cảm ơn quý vị. Câu thảo luận số 1 là tại sao chúng sanh thường đi vào con đường tâm tối hơn là quan đàng. Điều này nếu không đem ra phân tích mổ xẻ giải thích thì thôi, còn nếu mà đem ra phân tích lý giải thì nó rất là đa dạng, rất là phức tạp. Và có một điều mà sau cùng kết thúc được với theo cái lý A Tỳ Đàm thì quý vị thấy nó còn có một cái điểm đặc biệt nữa. Trước hết thì cái câu mà nói tại sao chúng sanh thường thích đi vào con đường tâm tối hơn là quan đàng, như cái câu mà nói thiên đường hữu lộ mà vô nhân dân, mà địa ngục vô môn hữu và khách tâm. Thì còn cổ nhân nói câu này như là than thở thật vậy, được hiểu tại sao ai xuống địa ngục mà lại biết hữu khách tâm, thiên đàng cũng đâu có ai lên chở miễn vị này, thì chỉ đồ đoán mà nói chuyện thôi. Nhưng mà thật sự có lý chứ không phải là phù lý. Cái câu là thiên đường hữu lộ vô nhân dân, đây thí dụ như nói dục đắc là thiên thượng vũ và thiên đoạn thế gian tài, hay là ngũ giới bất kỳ thiên nhân lộ kiệt. Thì những câu này được ở trong giới Phật học Phật giáo dòng hệ phái nào đi nữa, chùa chiền cũng mở ra rồi mở lớp học này lớp học kia, mà người ta lại vô chùa hay là đến nghe pháp gì hết. Thậm chí nhiều người nói không muốn đi chùa sao, nên vô chùa cứ gặp mấy thầy cứ nói gì cũng tội tội đi gì không dám làm ăn gì hết. Nên họ nghĩ rằng không đi chùa, không nghe giảng, không nghe có tội gì đó, không biết không có tội á, thôi mà cứ là tha hồ cũng làm chứ vô nghe mấy thầy mấy sư cứ nói thì cái này không nên, cái kia họ có tội thì kia rồi không dám làm ăn gì được, nên họ nghĩ là không biết họ không tội thì không đi chùa. Nhưng mà ngược lại trong giáo pháp, nhất là kinh điển Pali thì có xem cái dụ như cùng mà đồng cùng một cái cục than lửa, mà cái người lớn mình đã biết á, người ta muốn bóc cục lửa đó, người ta cũng bóc một cách cẩn thận, thành ra dù có anh cũng có phỏng nhẹ. Còn những đứa con nít mà không biết là chụp của ai nó phỏng nặng, thì giải thích cái dù biết không biết nó đút tay vào lửa thì vẫn nóng vẫn phỏng, chứ không phải là vì lý do là biết rồi nó nhiều hơn, mà không biết nó không nóng, không có lý do đâu. Thì đó là vì vậy hồi xưa mới than cái câu mà này: thiên đường hữu lộ vô nhân dân, mở cửa ra chùa, mở cửa chùa này, mở chùa, thậm chí lên những cái room này nè, mở những cái room Phật pháp này kia để mình giảng, để mình ai vô nghe, mình đâu có lấy tiền hay làm gì đâu, mà chúng như họ nghe mà vô nhiều khi họ còn quậy phá thì kia về chọc đó, gì thế không? Mà mấy cái người mà vô hình như hacker gì vô họ quậy phá đâu qua cái trường lớp nào mở để có phá gì quậy gì đâu, mà họ vẫn vô. Còn cái địa ngục của hổ hổ cái tầm là vậy đó, biết làm chuyện rồi lỗi. Thí dụ như nếu bây giờ mình biết rồi cái quả báo á, giờ cho nó là vô mà quậy phá chơi hiện tại thấy ông gì, nhưng mà có quả báo vì sao? Nó quả báo vì sao là khi mà quay về đường mà thánh đạo tu tập mình đi tìm nghiệp báo trả, nghe con pháp không hiểu hoặc không được học, hoặc là học trước quên sau, học không thuộc, hay là nhiều khi bị cái đạn lên hay đi quậy phá cho người khác, chửi mắng người khác thì bị người, trong vòng luân hồi bị người khác chửi mắng là lợi hay là gì vân vân, mà vì không biết thì họ không thấy, họ thấy chính đề rất là tự nhiên. À, muốn quậy muốn phá muốn làm gì làm, không muốn giờ tội hay gì thôi, cứ làm ví dụ vậy. Không ai mở trường lớp là dạy cho hết á, là vậy. Là vì vậy nên nói cái trùng thiện hình như đăng, trùng ác hình như băng. Theo là cái con đường mà thánh thiện là nó thì giống như là đi lên lên núi đó, quý vị thấy á, quý vị là chắc là đa số cũng đều biết cái cách đi núi, họ chỉ bò lên từng phần từng bước từng ngày mà lên thì nó khó, nó chậm nhỉ, rồi chập chân một cái là nó lăn từ trên nhất và cái hố thì nó túc dưới sang xương thịt chết liền. Rồi đồng ác như băng, theo cái việc mà giữ việc ác hay như lỡ ra lên thì cả ngày mà rớt xuống chân chừng là mấy giây thôi là đi tận xuống dưới cái hố mà chết nào mà. Vì vậy nên gọi là trùng thiện như đăng. Theo thì mà làm gì đi lên nó cực khổ nên ít có người chịu vào. Còn trùng ác như băng thì theo việc làm như lỡ mà chừng nào quả báo xuống hay chứ bây giờ là thấy xuống coi đồ khỏe hơn đi lên, do đó nên người ta thích đi làm những cái chuyện mà đi xuống về hơn đi lên. Còn chiều ra được nghe Phật pháp, biết được lý nhân quả, sợ nhân hơn sợ quả thì mới cẩn thận về. Và còn nếu như không biết thì nghĩ thôi tu hành hiền hậu là làm gì là cũng chết, mà dầu cho ăn ở bảo tàng cái số không còn nghĩ cũng vậy thôi. Do đó nên họ tha hồ không có việc nào mà họ không dám làm. Vì vậy nên trong cái phẩm mà cái hiền ngu trong Phật giáo định nghĩa một cách rõ ràng dứt khoát, dầu cho người đó cấp bằng cao, địa vị cao trong xã hội nữa, nhưng mà nếu là sát sân trộm cắp tà dâm vọng ngôn lưỡng thiệt há khẩu ý ngữ tham sân tà kiến thì dù cho là quyền cao thực trọng vẫn gọi là pha là kẻ ngu. Ngu là sao? Bởi vì họ làm những chuyện tội lỗi rồi để hưởng lấy cái hậu quả họ không biết, cũng giống như con nít mà thọc tay vô lửa mà nó không biết thì phóng hay gọi là ngu. Còn cái hâm văn lý khá là người trí là sao? Tại vì biết chi nhân chi quả, biết được tội lỗi nên không dám làm hết sức là cẩn thận. Nên Vanita là ngược lại với cái ba lá là người ngu là người trí đó, là không có gì. Thay vì người ngu thì sát sanh, ở đây người trí không có sát sanh. Người ngu thì trộm cắp, người trí không có dám trộm cắp. Người ngu thì tà dâm, người trí không dám là dâm. Và người ngu sợ nó láo, người trí không dám nó láo. Người ngu sợ dám nói lời lưỡng thiệt tâm thọc cho người ta gây gỗ bất hòa ly gián, người trí không dám. Người ngu sẽ nói những lời hung ác, nghĩ rằng mình làm dưới rồi người ta sợ mình ăn, nhưng mà người trí không dám vì sợ cái quả. Rồi người ngu thì nghĩ nói những chuyện tiếu lâm khô hài moi móc người này người thì chơi được, nhưng mà người trí không dám. Rồi người ngu sẽ thấy tha mà chỉ thương, nhưng người trí không dám. Người ngu ấy càng sân này nóng nảy này kia thì quay ra có tốt, người trí không dám. Người ngu thì ta kiếm mà ngay ô và giờ giết người ta có chết cần nhiều quan tốt, còn người trí không dám. Dễ thèm hành giữa ngu trí cách cái chuyện người ngu là làm, ngược lại cái người trí không làm, không làm cũng đã là đủ là người trí rồi, khỏi cần làm những gì khác. Chỉ có cái gì người ngu làm người trí thì không làm đó là thiện rồi. vô cái ngủ vị trí như vậy. Mà cái mà vậy tùy theo bản năng thể dục thì nó là dễ, mà cái biết những chuyện đó mà ngăn chặn coi giữ tâm phòng hộ luôn khi không dám làm thì nó có. Mà đa số chúng sanh này sống theo bản năng thể dục chứ không biết thu thúc các căn, vì vậy nên họ tạo những cái nghiệp bất thiện để rồi họ hành dội ra hành là hiện tại mà khổ tương lai, chừng nào hay bây giờ họ dừng làm. Còn người trí thì dội cho khổ hiện tại mà tương lai là thì dù khó khăn cũng sáng làm. Nên cái việc mà làm thiện thì nó khó, nó khó, nên người trí mới hiểu biết được mới dám làm. Còn cái ngu thì thấy cái kia gì dễ thọ làm thôi. Rồi bây giờ quay về A đi thăm thì mới thấy A thì làm đặc biệt như vậy. Trong khi mà làm những việc thiện đó, thì nó có kết quả rất nhiều. Như là cái thấp nhất đi nữa thì cũng có kết quả là cái tâm quan sát quả thiện vô nhân, thì cũng sẽ làm người lạc vô nhân hay nữa, dù cho có bị bệnh tật mà thiếu họ gì những cái giác quan như là mù điếc chẳng hạn, nhưng mà vẫn còn là người, cái tối thiểu của cái thiện á. Còn nếu mà thiện tốt nữa thì tám tâm quả dục giới rồi trở thành tâm tục sinh, làm cái người dị nhân hay tâm nhân. Rồi hành thiền nữa thì năm tâm quả sắc giới, rồi hành thiền vô sắc nữa bốn tâm quả vô sắc. Vì vậy 4, 5, 9, 9, 8, 17 cái tâm thuộc về thiện này. Rồi cái tâm thiện mà nhìn qua sắc qua thiện nó là như là 18. Như vậy có 18 tâm, 18 tâm mới thấy nhiều quả thiện đó. Mình thấy nhiều không? Nhưng mà có những cái cõi tình cư thiền là cõi thiền có khi là bỏ trống, không có người sinh lên. Vì không ai tu thiền sắc hay vô sắc là các vị hết tuổi thọ chẳng hạn. Rồi còn ở cõi người danh là người thì rất so sánh như những chúng sanh khác thì rất là hiếm. Vậy đó. Mà tâm tục sinh là rất nhiều. Còn ngược lại mà tái sanh vô bốn đường ác đạo chỉ còn một tâm thôi. Một tâm gì đó là tâm quan sát quả bất thiện. Rồi tùy theo cái gì phân loại ra có thể sanh vào địa ngục, sanh vào ngạ quỷ, sanh vào làm bản sanh, hay là sanh là Atula chẳng hạn. Nếu là thành phần mà quan sát quả bất thiện, quan sát những cái tâm sân thiện hay là hung dữ thì Atula. Mà nếu quan sát quả bất thiện mà với tâm tham thì sinh là bản sanh. Mà nếu quan sát họ thấy những cái chuyện là keo kiệt bọn trẻ tiết thì sinh làm ngã quý chẳng hạn. Rồi như vậy phải có một tâm à, tâm quan sát quả bất thiện, vậy mà sinh bốn đường đạo. Mà Đức Phật Ngài có thí dụ như là cái số mà chúng sanh mà sanh lên cõi trời thì ít như lông con bò, ít như chừng con bò có hai, chừng con bò có hai được rồi. Mà số chúng sanh trong bốn đường ác đạo nhiều như lông con bò không thể tìm kiếm. Càng xuống là càng lông xuống bốn đường ác đạo càng không như vậy đó. Rồi Ngài thí dụ nữa, cái người mà xa đỏ mà sanh xuống rồi khó sanh trở lên. Giống như con rùa mù mà nó là gió có cái cục gỗ mà có cái lỗ mà cứ gió thổi qua từ hướng đông qua hướng tây qua hướng đông, rồi từ hướng qua hướng nam hướng bắc, mà 100 năm con rùa mù từ ở dưới mà trồi lên mà chung ngay xong mà chúng ngay cái được cái lỗ của cái gốc cây đó. Nhưng mà vậy mà Đức Phật lại nói tuy vậy vẫn còn có cái nhanh hơn, còn có dễ hơn so với cái chúng sanh, với kẻ ngu mà làm việc ác đó, thì là sanh trở lại là một người rất khó. Là bởi vì rơi xuống rồi nó làm những tội lỗi như là thú ăn gian kẻ là thịt rồi thú, rồi như chúng sanh tàn sát với nhau giết hại nhau thì cứ tạo nghiệp xuống hoài, cũng giống như là một người mà thua cái canh bài của đời lúc cuối, tất cả những gom vào một canh bài thua cả rồi mất hết tiền của tài sản, không còn vợ con gia đình cả. Thua một canh bạc, nhưng mà so canh bạc này còn thua so với cái canh bạc mà của cái người ngu mà làm việc ác, sanh xuống rồi khó sinh lên, gọi là nhất thất nhân thân nan tái phục á, khó lắm. Thì đây so sánh giữa con rùa mù mới trồi lên còn dễ hơn, còn có cơ hội, còn nhanh hơn cái người kẻ ác, cái người ngu mà làm việc tội lỗi, sanh vào bốn đường đạo mà sanh trở lên là rất khó, rất khó hơn để con mùa rùa mù mà trồi lên mà trúng được 100 năm trồi lên mà trúng được cái lỗ bổng còn dễ hơn cái người ngu mà làm chuyện tội lỗi mà sinh vào bố không được ác đạo mà sinh ra nà đó. Nhưng mà cô nói nó có một cái mà nó thường thường cần để duyên con đường nó đi rằng có một con đường nhất mà người ta đi tiếp mòn lắng là người này cũng đi người kia cũng đi tiếp thành ra là nó thành thường cần để duyên. Còn những cái tâm trang quả được sinh cõi thiện giới tuy rằng nhiều như vậy nhưng mà khó khăn lắm, tu thiền hay gì cũng cực khổ này kia, do đó nên tuy nhiều mà ít có người đi. Còn chúng sinh đa số thì sống theo bản năng thị dục mà thường cần nghe duyên, vì vậy nên họ thích đi vào con đường tâm tối hơn là đi vào con đường quan đạm. Chúng ta thấy trong kinh mà kể các Bồ Tát của chúng ta những kiếp mà ngày cũng bị xa đọa đó, cũng khổ là ngày vẫn bị xa đọa vào bản thân, nhưng mà nhờ cái những cái ba la mật cái phước báo hỗ trợ dầu cách nào ngày cũng chiếm cái địa vị ưu thắng, dù lại bà danh cũng khỉ chúa, bò cũng bò chúa, con không tước cũng không tước chúa, công cũng công và con công cũng là con công chúa nữa, bởi vì cái trí tuệ ba la mật phước báo nhưng mà vẫn bị còn nói gì đều đa thôi. Ông xuống địa ngục cũng nhờ giờ giống vào tù ra khám như hoàng tử vào cung cứ vô ra liền đa số như chúng sanh là vậy. Vì vậy cái con đường mà làm lành để đi lên như là cái như cái câu nói là tùng chỉ như đăng rất khó nên ít người đi, mà tùng ác như văn làm việc ác như lỡ thấy tàn ra rớt xuống rất dễ, mà người chúng sanh thì họ thấy đi xuống cái nào mình dễ thì họ làm theo. Do đó cơ cũng không có lạ gì là tại sao họ con đường quang minh chánh đại mà không đi mà cứ đi vào con đường tâm tối. Anh Du cũng nói một câu mà ma đưa lối quỷ dẫn đường, cứ nhầm nơi chốn mà đoạn trường mà đi. Chúng sanh cứ tự lựa những con đường khổ mà đi, còn con đường lạc thì không đi. Đó là tại vì cái thói quen người ta nhiều kiếp đặt những nhiều đời trở thành thường cần lý diện là như vậy đó. Đây là câu thích người trong câu sau lưng số 1 mà thường ta nhắc đảm dựa anh hiểu lên đây như vậy. Nam mô Bụt Tha Di Đà.
Sa thú chúng con kính và tri ân sư trưởng. Và tiếp theo xin được cung kính sư tổ thầy sư. Xin được hỏi là sư tổ thầy sư có mặt ở trước máy không? Để tỉnh sư tổ thầy sư hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ vâng, và sư tổ thầy sư có một lần ngày Pandita Sero ở vị trí sư miếng điện ngày sang bên thành phố Boston, Hoa Kỳ, có một người không phải Phật tử hỏi ngài một câu là người Phật tử thường hay sùng kính lễ bái Tam Bảo, lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, và cái nhìn của người Tây Phương thì cái sự sùng kính lễ bái như vậy đôi lúc nó cùng tính. Ví dụ như họ thấy một người Phật tử gặp nhà sư đánh lễ ba lễ như này, họ thấy chuyện quá đáng. Và ông Mỹ thì ông nói như vậy, ông nói là cái gì sùng kính Tam Bảo đó nó có thể khiến cho người ta mất đi cái nhìn khách quan đối với mọi sự việc, có đúng như vậy không? Thì lúc ngày Pandita mới trả lời rằng sự thật thì ngược lại, ai mà cung kính Phật đúng nghĩa cung kính, ai cung kính Pháp đúng nghĩa cung kính, ai cung kính Tăng đúng nghĩa cung kính thì người đó sẽ không có đề cao cái tự ngã bao nhiêu. Ai mà cung kính Tam Bảo nhiều rồi thì cái ngã kiến của họ đó nó càng giảm thiểu, thì phải nên nói họ khách quan nhiều hơn chứ tại sao đó họ chủ quan. Thì mà từ tôi từ xíu hôm nay chúng ta nói về chúng sanh đi vào hang sâu tâm tối hơn là đi vào con đường quan đại, thì mà từ tôi từ xíu nhắc lại câu nói của ngài Văn Lý Thả, thì tôi có nghĩ rằng cái lòng tôn kính làm chúng ta khách quan hơn hay làm chúng ta chủ quan hơn? Kính thưa sư tổ thầy sư.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Chú con kính đảnh lễ Thủ trưởng. Xin kính chào Công Đức và chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, như lời nói của Ngài Panchita, thì Ngài đã nói rằng nếu một người cung kính Phật đúng nghĩa cung kính, cung kính Pháp đúng nghĩa cung kính Tăng đúng nghĩa cung kính, thì nó sẽ có cái tác dụng, nó sẽ có cái ý nghĩa ngược lại. Không phải là cung kính người khác làm cho mình thiếu cái sự khách quan, và trái lại ở đây Ngài nói rằng khi mà cung kính Phật Pháp Tăng đúng nghĩa của cung kính là làm cho con người ta có cái nhìn khách quan nhiều hơn nữa. Quả thật như vậy thưa quý vị. Chúng sanh do cái pháp gọi là mana atimana, tức là siêu mạng, quá mạng, cái sự cống cao giả mạng đó, nó khiến cho con người rơi vào cái tình trạng độc đoán, chủ quan. Bởi vì khi mà con người họ không biết cung kính thì người khác, thì tất nhiên họ sẽ quay trở lại, họ sẽ rất là trân quý cái bản ngã của họ. Và một khi con người đã trân quý cái bản ngã, tự họ đề cao, tự họ đề cao họ, thì chắc hẳn là con người đó họ xử sự cái việc gì họ cũng không ở vào cái thể cách khách quan được, mà luôn luôn họ chủ quan độc đoán. Điều này chúng ta thấy rõ như thế. Cho nên chi đối với một người và họ có cái sự cung kính người khác, thì chính cái tâm trạng, cái thái độ biết cung kính người khác sẽ làm cho họ giảm đi cái ngã mạn, quá mạn. Và khi con người không có cái sự ngã mạn, quá mạn, thì con người đó khi mà họ xử sự mọi việc, để sự công việc, họ thường là họ giữ cái thể cách khách quan dễ hơn. Mà cái pháp cung kính ở đây thưa quý vị rất là quan trọng. Ở trong bài kinh Mangala Sutta, kinh hạnh phúc, kinh phúc 38 phúc lành đó, Đức Phật dạy rằng Garavu chắc Livato chắc Sanhut thì Etamakalamata, chúng ta trong bốn pháp của bài kệ đó, chúng ta lấy hai pháp đầu thôi. Garavu chắc Livato chắc, cung kính và khiêm nhường, tôn kính và khiêm nhường là phúc lành cao thượng. Và ở đây thưa quý vị, trong cái pháp cung kính
thì phải có một cái đối tượng khả kính mình mới cung kính được. Và bây giờ thì cái đối tượng bình thường có đôi khi nó không gợi lại cho chúng ta một cái cung kính đặc biệt. Thí dụ như vì người con họ thường sống bên cạnh cha mẹ, khi họ thấy cha mẹ có cái sự gây gổ với nhau hoặc giả là lúc cha mẹ giày la đánh đập nó, hoặc là lúc cha mẹ có cái sự riêng tư gì đó mà đứa con nó thấy được, nó không thể nào có cái sự cung kính cha mẹ bằng cách là quỳ xuống đảnh lễ được. Và bây giờ đi tìm người để mà cung kính thì cho dù rằng gặp cái bậc kỳ lão, trưởng lão, những người lớn tuổi hơn có cái sự, mình có sự tôn trọng được, nhưng mà gọi là quỳ xuống để đảnh lễ không được. Thế cho nên những cái đối tượng bình thường, những đối tượng bình thường thì không phải là cái đối tượng để phát huy cái lòng cung kính. Thế cho nên người ta mới muốn có cái sự cung kính, muốn có cái tâm cung kính thì người ta hướng về Đức Phật là đánh giác ngộ, là bậc thanh tịnh hoàn toàn. Người ta hướng về giáo pháp là lời dạy thiết thực của Đức Phật, là con đường chánh đạo, có công năng hướng thượng. Đi theo con đường đó sẽ đạt đến cứu cách giải thoát, chấm dứt khổ luân hồi. Vì vậy cho nên giáo pháp trở thành đáng cung kính. Và ở đây thưa quý vị, từ ngoài Phật pháp ra đó thì có cái đối tượng thứ ba mà người ta nghĩ rằng cái đối tượng đó có thể làm cho phát sinh lên cái niềm tin và cái sự cung kính được, đó là tăng chúng. Cá nhân một vị sư, một vị tăng thì có trường hợp người ta cung kính được, có những trường hợp người ta chỉ là có cái sự vui vẻ tôn trọng vậy thôi, nhưng là thiếu sự cung kính. Nhưng mà đối với tăng chúng, nhất là bốn đôi tám vị bậc thánh tu được gọi là A-la-hàm, A-la-hán, thì với cái hội chúng xuất gia này là những vị sống đời sống phàm hạnh và từng phước những gì của thế gian và đi theo con đường của Đức Phật đã vạch ra, thì tự nhiên đối với người Phật tử khi họ đến chùa họ quy Phật, quy pháp, quy tăng, thì họ cảm thấy rằng cần phải có một cái pháp cung kính trong cái đời sống này, cái tâm lý luôn luôn là như thế. Thế là bây giờ cái sự cung kính đó, cung kính để mà đảnh lễ, bậc đáng kính lễ đó, thì họ không thể ứng dụng đối với cái người ở bên ngoài như là những người lớn tuổi hoặc là thậm chí là cha là mẹ, họ có cái sự cung kính nhưng mà họ không có cái hình thức chấp tay đảnh lễ được. Thì bây giờ đối với tâm bảo thì họ phát triển, họ phát huy cái thái độ cung kính, cái tư cách cung kính thì rất là dễ. Và bây giờ khi mà cái tâm cung kính đã có thì không có lý do gì mà nói rằng khi mà cái tâm cung kính dẹp trừ cái sự ngã mạn mà lại khiến cho người đó có cái sự độc đoán chủ quan được. Chính vì người ta còn cái sự kiêu mạn ngã mạn và tự cao tự đại, cho nên người này họ xử sự công việc mới luôn luôn là chủ quan quyết đoán. Còn như đối với một người mà họ biết cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, hoặc là cung kính cha mẹ, hay là cung kính các bậc trưởng thượng, vì do rằng cái tâm của họ có cái sự nhu nhiếu nhu thuận, họ biết cung kính người khác, do đó họ trở thành là một cái trạng thái tâm nhu nhiếu. Cho nên khi người xử sự việc á, thì họ xử sự bằng cách khách quan nó dễ, thưa quý vị, bằng cách khách quan nó dễ. Một vị tỳ kheo ngồi giữa hội chúng, nếu mà vị tỳ kheo đó có cái sự cung kính chư tăng, tập thể tăng chúng, dù cho ở trong số chư tăng đó có những vị tỳ kheo nhỏ hạ hơn mình, hoặc là những vị tỳ kheo mới tu, nhưng mà cái vị tỳ kheo ngồi giữa hội chúng, vị đó có cái tâm cung kính tăng, thì bây giờ những cái vụ việc tăng sự mà nó diễn ra đó, thì bao giờ vị tỳ kheo đó cũng sẽ xử lý nó việc đó theo pháp, bởi vì vị tỳ kheo đó là vị tỳ kheo cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, cho nên xử sự việc có cái tính cách khách quan hơn. Còn nếu là một vị tỳ kheo thiếu cái sự cung kính Phật Pháp Tăng, mình ngồi ở giữa hội chúng tăng nghĩ mình là một vị trưởng lão, nêu cao cái tự ngã lên, không chịu nghe ai nói gì hết, và những cái gì mà người khác họ nói đúng pháp, những vị tỳ kheo khác trình bày đúng pháp, thì vị trưởng lão ấy cũng không có chịu nghe, nghe sợ tự ái, làm theo thì sợ tự ái mình chủ trì cái cuộc tăng sự này, mình trưởng lão như thế này mà phải nghe lời một vị tân tỳ kheo ý kiến, thì trong trường hợp đó thiếu cái sự cung kính tôn trọng, cho nên vị trưởng lão đó sẽ rơi vào cái tình trạng người gọi là xử sự theo cách chủ quan. Vì vậy cho nên ở đây đó, sự tôn kính Phật Pháp Tăng chắc chắn là giúp chúng ta có cái nhìn khách quan hơn, có nhìn khách quan hơn. Lý do là bởi vì nhờ cái pháp tôn kính đó mà ngăn chặn chế ngự được cái trạng thái tâm kiêu mạn hống hách tự cao tự đại, và bỏ đi cái gọi là thử thực chất thân phượng, tức là cho rằng cái chỉ có ta là đúng, ở đây là đúng, còn chỗ khác là sai, mới bỏ đi cái đó được. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi đóng góp cho cái cuộc thảo luận mà Thượng và Gia Tẳng vừa nêu ở đây. Chúng tôi xin được dứt lời. Nam Mô Bụt Thầy Giờ.
Sao thú kích trình thì tôi phải xin Đại Đi Pháp Tân. Đại Đi Pháp Tân có bảo chức máy không? Chúng ta vừa nghe sự tập sư nói về sự cung kính đảm bảo. Thế nên đấy chúng ta dạ, có Đại Đi Pháp Tân không? Đại Đi Pháp Tân chúng ta đi tiếp sang câu thảo luận số 3. Đối với nhiều người trong chúng ta thì cái tuổi thơ của đẹp nhất. Có một người nào đó viết một câu cổ nhạc mà chúng tôi nhớ là cái tuổi đó là tuổi chưa biết sợ, biết lo những giông bão của cuộc đời. Không phải là tuổi thơ đó nó hoàn toàn thơ mộng, nhưng mà tại vì chúng ta nghe tới, chúng ta biết chung quanh nhiều vấn đề để lo nghĩ, cái khổ đau của cuộc sống, cái sự đe dọa của đời sống, cái sự mệt nhọc của cha mẹ. Lớn lên mình càng biết nhiều thì mình càng khổ. Cho rất nhiều người họ lựa chọn thái độ đó là lấy mũ ni che tay, nhắm mắt làm ngơ, tại vì có cái quan niệm sống rõ ràng là và mình sống trong mộng mị, trong hư ảo về mà hạnh phúc. Có lẽ vì vậy ta thích triết học, thích triết lý, còn hơn là chúng ta ngồi xuống để quan sát cái tâm, cái việc, quan sát những cái thực tại nó diễn ra như thế nào. Thì để chúng ta, nếu có người nói rằng mình sống ở trong mộng mị để mà hạnh phúc hơn là mình sống bằng sự tỉnh táo, thì để đi phân tích dựa trên cái nhìn của vị tăng sĩ Phật giáo, mình sẽ có câu trả lời thế nào. Chính tịnh để đi phân tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì mình biết rằng là cái cuộc sống á, thì thật sự ra những cái gì mà mình ưa thích á, mình đam mê, mình ưa thích á, những cái đó thì thật sự ra thì mình nghĩ rằng đó là cái gì mà nó thật nhất nha, đó là thật nhất. Tại vì ví dụ như mà bây giờ mình ưa những cái ngôi nhà, hay là mình ưa những chiếc xe, hay là mình thích người này người kia, nói chung là mình thích những cái vật gì mà mình nghĩ rằng đó là cái sở hữu mà mình có thể có được, cho nên là mình nghĩ nó là thật. Nhưng mà sự thật ra thì trên cái góc độ mà nhìn của Đạo Phật và các vị thánh á, thì các ngài nghĩ là những cái gì mà chúng ta ưa thích đó nó đều là quyển hoặc, nó đều là không có một cái gì mà nó trường tồn, hay là nó là thiệt thọ đối với chính mình được. Bởi vì mình biết rằng với một cái gì bây giờ mình nói rằng là khi mà mình nằm chiêm bao, mình nằm mộng, thì nằm mộng thì nó khác với là cái thực tế. Dạ, nằm mộng thì nó khác với cái thực tế. Cái người mà lúc mà mình nằm mộng thì cái người nghĩ rằng mình được cái điều đó. Thí dụ như mình nói rằng mình là lượm được một cái số tài sản rất là lớn, số vàng rất là nhiều, nhưng mà khi mà mình giật mình thức dậy thì không có là cái gì hết. Dạ, mà nợ thì mình lại nhớ là cái mối nợ mà mình đang thiếu người khác nó đang chồng chất rất là nhiều. Thì mình lúc mà mình đang mơ thì có lẽ là mình nghĩ rằng cái mơ đó mà mình thấy được cái túi vàng đó hay là cái gì đó, thì cái mơ đó mình rất là vui. Thật sự ra trong lòng của mình đang trong giấc mơ mình cũng cảm thấy vui nha. Dạ, cảm thấy vui nữa. Nhưng mà quý vị biết là trong cái mơ đó, nhiều khi không phải là mơ những cái túi vàng. Mà chúng tôi nhớ hồi nhỏ đó, mình lúc mà mình còn làm giấy tử đó, mình mong có được một chiếc xe đạp. Dạ, cái thời bao cấp thì quý vị biết rằng một chiếc xe đạp rất là khó khăn. Mà chỉ cần mơ ước một chiếc xe đạp thôi, chiếc xe đạp chỉ tàn coi như là cũ kỹ đơn giản thôi, để có mà làm cái chân đi tới đi lui thôi. Mà mình đêm mình nằm chiêm bao á, thì mình nghĩ rằng mình có được một chiếc xe đạp đó như vậy á, thì mình thấy là vui lắm rồi. Mà vả thật là khi mà đêm đó mình nằm chiêm bao, chúng tôi nằm chiêm bao á, thì thấy là mình có được chiếc xe đạp. Mà mình thức giật mình thức dậy thì mình không có là cái gì hết. Thì cái mà mình nằm chiêm bao đó thì không phải là cái mà mình nói rằng cái gì nó to tát hay lớn lắm, tùy vào cái mơ ước của mình. Hay nói trong Phật giáo đó là cái mà mình thích hay là ái, mình ưa thích ở trong đó. Và khi mà mình tìm kiếm lấy nó thì rõ ràng là mình thấy thật sự là bằng mọi cái phương pháp nào hay cách này cách kia, mình cũng thấy là thỏa mãn khi mà mình có được những điều đó. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình giật mình thức dậy thì những cái đó nó cũng không có là cái gì. Thì từ ở cái vật nhỏ hay là vật lớn, cái tài sản nhỏ hay tài sản lớn cũng là trong cái giấc mơ của mình không. Thì thường là trong cái gì mà mình thường là mình đi tìm cái những gì mình thích. Dạ, mình đi tìm những cái gì mình thích, và mình luôn luôn đầu tư, hay là luôn luôn suy nghĩ, hay là mình sống ở trong những cái mà mình thích. Còn những cái gì mà mình không thích thì rõ ràng là mình không có muốn gặp mặt lấy nó nữa. Dạ, không muốn gặp mặt lấy nó nữa. thì trong cái điều mà mình sống ở hiện tại đây, Đức Phật ngài nói là mình có ái ở đâu thì mình có mặt ở đó, mình ái ái cái gì thì mình sẽ có mặt ở đó, mình ái trong cội dục để có các dục để mình thụ hưởng về sắc đẹp, về tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, rồi mình lại có mặt ở trong cội dục để có được những cái thứ đó mình thụ hưởng. Rồi mình có một số người, số chúng sanh khác thì lại là tiến bộ hơn một chút, đó là nghĩ rằng cái dục là cái khổ, cho nên là họ lại quyết thực hiện những cái thiền tập để họ chứng đắc những cái thiền sắc, cái thiền vô sắc, để rồi họ thoát đi những cái dục. Nhưng mà thế rồi lại bị những cái ái ở trong sắc hay là ái trong vô sắc dẫn tới buộc họ. Và trong tử cái đó là mình biết là cái gì mà nó đẹp nhất mình mơ mộng thì mình thấy nó đẹp, nhưng mà sự thật ra thì trong cái mà nhìn thật rõ lại đó, với cái thực trạng mà mình có một cái tỉnh táo một chút đó, thực trạng mà mình có cái tỉnh táo một chút trong mọi cái tình huống hay là trong mọi cái đời sống mà nó liên quan với cuộc sống của mình đó, thì mình nếu như mình xét thấy rằng là với cái góc độ mà nhìn của bậc thánh đó, thì các ngài cũng thấy rõ rằng các ngài tỉnh táo ở chỗ đó, khác hơn chúng ta là chúng ta lại ưa những cái gì, thích những cái gì mà với cái đó mà thật sự là nó rất là quyển hoặc, nó rất là quyển hoặc. Và do vậy đó thì mình thấy ở trong cái cuộc đời thì cái gì mà mình mơ ước nhiều thì mình thường là nó không y như ý nguyện của mình, và nó đưa đến cái thất vọng. Mà hả, mơ ước nhiều thì thất vọng càng nhiều, mà thất vọng càng nhiều thì khổ. Đó là cái mà liên quan mà chúng ta thấy rằng hả, mình mơ ước thì mình thấy hạnh phúc, và mình mơ ước thì hạnh phúc. Ngay cả những cái mà mình mơ ước mà nó chưa có thì trong cái tâm của mình đang lúc mình nghĩ đó cũng là cái hạnh phúc rồi, rõ ràng là như vậy. Nhưng mà rồi á, nhìn với cái góc độ mà nhìn bằng cái sự tỉnh táo của các bậc hiền triết hay là các bậc thánh giả đó, thì các ngài nhìn bằng cái bản chất thật của nó. Bản chất thật của nó là cái gì là giả tạm, cái gì là thật. Ở đây là trên phương diện chân đế, trên phương diện chân đế. Thì khi mà mình các ngài thấy rõ những điều đó, cho nên là các ngài không có đắm mê ở trong đó, hay là các ngài nhìn một cách rõ ràng, tỉnh táo ở trong đó, để rồi các ngài không có bị khổ. Như Đức Phật ngài nói rằng dục á, cái dục hay là cái hữu đó, thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng ngài không có tán thán bất cứ một loại hữu nào, tức là hữu có mặt ở trong cõi dục, có mặt ở trong cõi sắc, hay là có mặt ở trong cõi vô sắc. Hai cái hữu ở đây có lẽ nghĩa là cái gì mà mình mơ ước, mình mong muốn, mình mơ ước, mình mong muốn đó. Và khi mà mình mơ ước mong muốn là có nghĩa là mình mong cho nó có, dù là nó nhỏ hay lớn, nó vẫn là nó dẫn đến khổ. Và Đức Phật ngài cũng nói là cái hữu ngài không có tán thán, dù là nhỏ nhoi hay là dù là ít ỏi, ngài cũng không tán thán điều đó. Cho nên là ở trong hai cái suy nghĩ, một là mình suy nghĩ trong cái mộng mơ, trong cái mộng bị mà nó liên quan với đời sống của mình, thì quả thật là những cái vị ngọt của dục đó, thì Đức Phật ngài nói vẫn có cái vị ngọt của dục, nhưng mà bên cạnh đó thì nó vẫn có cái sự đau khổ của nó, cái sự nguy hiểm của nó. Và với một người mà suy nghĩ được những cái điều như vậy là mình tìm cách để thoát ly chính nó, thoát ly những cái dục, thì khi mà mình thường là đi tìm ở trong cái mà dục để đi thỏa mãn các dục, tức là mình từ cái dục này mình đi tìm lại cái dục khác, và cứ liên tục như vậy, thì cái đó là cái mà mình mượn cái vai mà có, và mượn cái vai mà có. Và do vậy thì mình cũng phải bị khổ. Mà như là chúng ta biết rằng một người mà ở trong cái cảnh khổ mà mình vẫn thỏa thích ở trong cái khổ đó thì rõ ràng là khó thoát khỏi. Cho nên là giữa hai cái suy nghĩ, một cái suy nghĩ mà mình sống ở trong cái quyển vật mơ ước mộng ước đó, thì nó khác với là một cái thái độ của một người mà sống có tỉnh táo, thì tức là mình biết, giống như là mình thức tỉnh được và mình thấy rõ được cái thực tướng của nó, cả bằng cái trí suy của mình, suy nghĩ của mình, thì có lẽ là mình nhìn rõ hơn trên mọi vật. Và đó là cái điều chúng ta thấy nó liên quan như vậy. Thì bây giờ thì con cũng xin chia sẻ cái suy nghĩ của con với Chư Tăng như vậy, và chúng tôi cũng xin bày tỏ cái suy nghĩ của mình qua cái câu thảo luận mà đại thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu ra. Nếu có điều chi chưa rõ thì con thỉnh Chư Trung Đức, con thỉnh Chư Trung Đức có thể bổ sung thêm. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giác. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại.
Sa thú kính trình Đại Đức Pháp Tân, xin được thỉnh Đại Đức Tự Quyền hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận tiếp theo, câu thảo luận số 4. Quý thực tử hoàn thiện cho sư tư một chút. Đại Đức Pháp Tân là một việc. Đại Đức Tự Quyền, chúng ta sinh ra trong cái thời Phật pháp tồn tại. Cái đi hành hương vừa qua của phái đoàn đi sang Miến Điện và Thái Lan thì phái đoàn đi đâu cũng nhận thấy được Phật pháp về cơ sở, về nhân sự, thật ra nó vượt ngoài sự tương đương của nhiều người lắm. Và Phật pháp đã có mặt trên trái đất từ 25 thế kỷ vừa qua, và theo những nhà nghiên cứu thì ít nhất là trong suốt cuộc đời của chúng ta đến khi nhắm mắt thì Phật pháp vẫn có mặt một cái tình vườn ở trên nhiều vùng đất ở các châu lục. Nhưng Đại Đức Tự Quyền phải chăng là trong cái dòng lịch sử của nhân loại, trong cái dòng sinh hóa của chúng sanh trong cuộc đời này đó, thì cái thời gian mà chúng ta được ánh sáng Phật pháp đó, nó rất ngắn so với cái thời kỳ mà tâm tối không ánh sáng Phật pháp, phải không? Bởi vì bây giờ chúng ta đã nói về cái bóng tối và ánh sáng, nhưng mà nếu Đại Đức Tự Quyền đọc vào trong lịch sử đó, thì Đại Đức Tự Quyền có mường tượng được là cái thời kỳ mà có Phật pháp ra đời, có ánh sáng của đạo, nó có ngắn hay là nó có nhiều hơn so với thời kỳ mà chúng sanh sống trong tâm tối? Thỉnh Đại Đức Tự Quyền quan hệ cho biết cái cảm nghĩ của Đại Đức Tự Quyền này.
Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham A Giác, Nam mô Sa Tha Giác. Thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo. Thưa đại chúng, có nghe rõ không ạ? Cảm ơn của anh cha cùng đại chúng. Và cũng kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, chúng tôi cho rằng đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đông, trong chào đến với tôn nữ sư cô cùng chư Phật tử. Để kính bạch thượng tọa, quả thật thì có thể nói là ánh sáng Phật pháp, ánh sáng mà chánh đạo, có thể nói rằng là cực kỳ ngắn, cực kỳ ngắn so với cái sự cấu tâm của chúng sinh. Có một khoảng thời gian, tôi nhớ không lầm thì ở trong chính gốc tông, ở trong mặt người và cõi ấy, còn không nhớ rất rõ cái số lượng năm tháng thời gian, nhưng có một thời gian rất dài ở trên cõi trái đất này không có vị Phật nào xuất hiện. Hay chúng ta nói rằng kiếp thành, kiếp trụ, kiếp quả, kiếp không của trái đất ấy, thì lúc đó những cái thời gian đó thì hầu như thì chúng sinh không có cái cơ sở nào cả, họ chỉ sống bằng một cái bản năng, chúng ta gọi là bản năng sống theo cái bất thiện của chính họ, và thấy là họ làm nhiều cái điều ác nữa. Đây là một điều mà chúng xác định là kinh điển hay hoặc là cái giáo lý hay là cái trên cái tinh thần mà cái lời dạy của Phật, ánh sáng chân lý nó rất ít. Bởi vì chúng ta thấy gọi là một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian vì hạnh phúc cho phần đông, vì lệ lạc cho phần đông, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, vì đó chính là chư Phật. Và quả thật thì chúng ta thấy Phật pháp đã trải qua 25 thế kỷ với những biến thiên hết sức là lớn, nhưng chúng ta cũng thấy rằng dựa trên cái phần kinh điển thì Phật pháp chỉ có tồn tại 5.000 năm, có những vị Phật có thể tồn tại 10.000 năm, đã cái thời gian là quá. Thì một thời gian gọi là 5.000 năm, 10.000 năm thì đứng trên cái nhìn của nhân loại thì chúng ta coi 1.000 năm, chúng ta coi đó là một điều mà hết sức là giống như là giống như là 10 thế kỷ, 1.000 năm giống như là 10 thế kỷ trong đó. Thì khi chúng ta suy nghĩ chúng ta nói như vậy thì chúng ta thấy có thời gian nó dài. Nếu mà nếu mình tính về ở cõi chư thiên á, thì cái thời gian nó quá, thời gian nó quá ngắn. Thì có thể nói rằng trong cái tinh thần tu tập hay trong cái tinh thần mà có cái ánh sáng chân lý được mở ra cho chúng sinh thì nó rất là ngắn ngủi. Vì những chúng sinh mà hữu duyên được cái ánh sáng đó sôi độ tới đó thì nó càng ít hơn nữa. Cho nên vì vậy quả thật thì chúng ta cần phải có một cái sự tu tập, chúng ta cần phải có một cái sự làm duyên đối với Phật pháp, đối với chánh đạo. Chứ sự thật hiện nay tất cả những người tu Phật chưa chắc là chúng ta tu theo con đường chấp, vì cái đó chúng ta cũng vẫn còn gọi là cố tâm nữa. Chưa chúng ta cầm được, chúng ta nằm ở trong cơ, chúng ta tạm gọi tức là mình là người đệ tử Phật. Nhưng thì sự thật là nếu chúng ta không thực nguyện, chúng ta không thực hành theo đúng cái lời Phật dạy, đi theo cái con đường của Phật đi, mà chúng ta nghe bên này nghe bên kia, hoặc là chúng ta chỉ tin mà không có cái trí tuệ, không có cái sự thực nghiệm, thì chắc chắn rằng ta nó cũng sẽ giới hạn thôi, chứ không phải là tốt đẹp. Cho nên vì vậy cái thời gian của chúng sinh thì cực kỳ là tối tăm. Nếu như một thời gian rất là dài không có những vị Phật ra đời, và xin xác định lại, ngay cả có tu Phật ra đời mà chúng ta cũng phải hữu duyên. Nếu chúng ta không hữu duyên thì quả thật thì ánh sáng cũng có thể không thể rọi tới cho chúng ta được nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được học Phật pháp, được nghe Phật pháp, thì đó là chúng ta được cái duyên lành rất lớn. Cánh sáng Phật pháp coi như xem như là tuổi thọ của giáo pháp đã đi hơn nữa cái đoạn đường rồi. Thì giáo pháp Phật Thích Ca chỉ là 5.000 năm, cánh sáng Phật pháp xem như chỉ 5.000 năm thôi. Thì ngày hôm nay chúng ta còn xem như cũng còn là hữu duyên, thì đó cũng là cái điều may mắn tốt lành. Chúng ta thường tòa thì cũng có xin đôi điều trình bày như vậy. Nếu có chưa tin đức tăng nào nhớ rõ cái thời gian thì tinh thần với ngài có thể bổ túc thêm cho được hoàn hảo hơn nữa. Và con có đôi điều trình bày như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Khi bậc sư trưởng, chúng con muốn trở lại với sư trưởng trong khi nhìn trở lại về bài học ngày hôm nay. Bác sư trưởng, người ta thì nói rằng mình sống với cái gì quen thuộc thì làm cho mình dễ chịu. Nhưng mà nếu mà mình vượt ra ngoài cái thế giới quen thuộc của mình thì lúc đó mình cảm thấy lúng túng, cảm thấy khó chịu. Như vậy thì trong cái nhìn của một người tu tập thì chúng ta nên sống với thế giới quen thuộc, hay là chúng ta nên chịu khó đi xa hơn, vượt ngoài thế giới quen thuộc đó? Tại vì rõ ràng ở đây chúng ta thấy như Phật kiểu, ví dụ chúng ta thích một cái hang sâu tăm tối, cho dù nó tăm tối đó là thế giới quen thuộc của mình, một khi đi ra khỏi thế giới thì thực sự mình cảm thấy không an tâm, cảm thấy ái ngại, cảm thấy lo lắng. Thì mình suy tưởng người tu tập đó, có nên từ bỏ thế giới quen thuộc mình hay không? Tiếp đến sự suy tưởng.
Anusya là phiền não ngu ngâm. Nghe thì chúng ta cũng nên phải quên nó đi, quên nó. Cũng như thế có một tưởng này sinh lên thì cái tưởng kia nó biến mất. Nếu mà ra như trong cái lĩnh vực mà tu thì thiền, thì trước đây thì quen với dục tưởng, nhưng mà nhờ tu thiền đắc được lên những cái thiền này, chắc như sơ thiền chẳng hạn, thì được một cái ý tưởng của về cái thiền, một loại tưởng như là sắc tưởng chẳng hạn, trong cái địa ngục thiền, thì nó là hoàn toàn xa lạ đối với người chưa tu thiền. Nhưng một khi mà nó tu tập được rồi thì nó quen cái tưởng mới, thì cái tưởng cũ dục tưởng nó bị dẹp. Cái từng về từ mà như thế mình chỉ tìm những cái gì mà chân lý, những cái gì thánh thiện, những gì tốt đẹp, những gì được tiến qua hơn, thì dù cho nó có khó khăn cũng phải ráng là tầm cầu, mà cái gì nó khó làm cũng phải thì phải làm thường, năng hành càng khó làm thì phải làm thường là gì, trở thành một cái thói quen. Thì đó là như vậy mới có sự tinh tấn tu tập, mới có những cái sa môn thành tựu những cái tinh tấn, đạt đến những cái lý tưởng cao thượng, mục đích cao thượng. Còn nếu như cứ vẫn nhờ bảo bổn cũ ra chặn lại, cái gì quen thuộc thì cứ làm, thì như vậy sẽ không có cơ hội tiến hóa được. Nên chúng ta nếu mà nói chung chung cái gì mà cũ mà nó quen thuộc thì chưa hẳn, có những cái cũ mình nó quen thuộc á, mà nó là thiện thì nên giữ và tiến bộ được quá thiện. Còn nếu cái cũ mà nó là cái ác pháp bất thiện pháp, thì chúng ta phải từ bỏ nó càng là sớm càng là tốt. Cũng như bài kinh mà hành trì thì không nên hành trì nữa, thì nó có những cái cũ cũng có cái nên hành trì cái không hành trì. Mà muốn tìm cái mới thì cũng phải đi coi cái mới đó, thì cũng có cái nên hành trì và không nên hành trì. Nếu cái cũ mà nó thuộc về khi mà thầy thường thân cận thường quen thuộc đó mà thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp thôi giảm, thì cái cũ đó nên hành trì. Còn nếu cái cũ đó mà ác pháp tăng trưởng mà thiện pháp bị thôi giảm, thì cái không nên hành trì, cái đó nên bỏ. Chặt cái thiện như tùng chi, chặt cái ác như cải chi, cái nào lành thì mình làm, cái nào không lành thì mình bỏ. Rồi cũng vậy, nếu mà tìm được một cái cách mới, hoặc cái mới đó là nếu là thuộc về thì tăng trưởng thiện pháp thì nên hành trì. Còn nếu mà cái mới đó nó làm cho ác pháp bất thiện pháp tăng trưởng thì không nên hành trì. Chúng ta lấy cái bài kinh mà hành trì không nên hành trì làm cái kinh chỉ nào. Từ đó chúng ta muốn thiền biến dạng quá, vô số gì cũng được hết. Thì ví dụ như thân hành cũng có một số nên hành trì, không nên hành trì, khẩu hành, ý hành cũng vậy. Hành giữa cái mới và cái cũ thì chúng ta cứ tuyển chọn những cái nào mà khi mà xét thấy nó là thiện thì chúng ta nên thân cận, nên hành trì. Cái nào là bất thiện thì chúng ta nên tránh xa, không nên hành trì. Đó là cái căn bản viên chỉ nam. Thế là bạn chúng ta để căn cứ vào đó mà đi. Đây là câu trả lời đầy như vậy qua câu hỏi của chúng ta nhập đăng. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính thưa sư trưởng, kính thưa các thầy sư và chư tôn đức đã góp phần trong chương trình thảo luận ngày hôm nay. Đại Đức Pháp Tính có nói rằng Đại Đức Pháp Tính bận công việc nên Đại Đức Pháp Tính không có mặt ở trong rừng. Do vậy quý vị thấy Đại Đức Pháp Tính có điện thoại trong rừng nhưng mà lại không có thêm Đại Đức Pháp Tính. Và khi tôi biết và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta dành thời giờ còn lại để chúng tôi xin được có thời giờ chia sẻ với quý Phật tử một vài điều mà phái đoàn được chiêm bái thăm viếng sinh hoạt ở trong mấy hai tuần lễ vừa qua, khi chúng tôi đi qua ba nước là Singapore, Miến Điện và Thái Lan. Có lẽ hôm nay thì chúng tôi xin được Bởi vì cái điểm ý điểm trước, quý vị khi sanh đến điện thì quý vị có nhận ra được một điều mà đầu tiên tiên là cái cảm nhận rất là thấm thía của chúng ta đó là miếng điện cũng là một quốc gia mà sống ở trong chế độ độc tài ảnh trị trong thời gian dài từ năm 62 tới giờ. Và ở trong mấy năm qua thì cũng có nhiều cái biến cố lớn ảnh hưởng đến Chư Tăng. Nhưng mà có một điều mà mình phải nhìn nhận là cái đạo ở Phật giáo Miến Điện, cái Phật pháp ở tại Miến Điện nó vững hơn ở trong cái cộng đồng của chúng ta nhiều. Cái không khí của sự tu tập, cái đạo vị ở trong cái đời sống của người Phật tử đến vẫn nổi bật so với tất cả những phương diện khác. Lần này chúng tôi sang Miến Điện và Thái Lan thì có một điều vui là khi chúng tôi đến nơi thường là chúng tôi giao cái trách nhiệm sắp xếp cái chương trình thăm viếng cũng như là sắp xếp cái phương tiện cho Chư Tăng ở địa phương. Ở tại Miến Điện thì chúng tôi cũng quen với một nhà sư Miến Điện, tức là sư tổ Indaka, là một người đã giúp chúng tôi đi nhiều lần sang đó. Và kỳ này cũng có điều hoan hỷ là một số lớn Chư Tăng ni sinh Việt Nam đang du học tại Miến Điện, dẫn đầu là Đại Đức Tự Dũng đã hết lòng giúp cho phái đoàn. Do vậy phái đoàn sang Miến Điện thì không quá xa lạ, tại vì có Chư Tăng ở tại đó và Chư Tăng cũng có biết tiếng Miến Điện, biết tiếng Việt Nam, nên thì cảm giác đầu tiên là rất là thoải mái, không có nhiều trở ngại. Những cái khó khăn thì Chư Tăng đi ở địa phương đã gánh vác rất là nhiều. Chúng tôi sang gặp Chư Tăng đi thì chúng tôi có thành 43 vị học, 43 vị tăng ni sinh ở cái Đại học Phật giáo thế giới ở tại Yangon. 43 vị tăng ni sinh thì gồm có Bắc Tông, Nam Tông và Thất Sĩ đi học sang đó. Chủ tịch thì chúng tôi cũng phải thưa rằng mỗi lần mà sang các cái quốc gia như là Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện, Thái Lan thì thường thường chúng tôi hay tiếp xúc với các vị tăng ni sinh là bởi vì những vị sang các sĩ Phật giáo để mà học đó. Chúng ta là người Phật tử quen là phước cái chuyện mà lập chùa hay đúc tượng, đúc chung, nhưng mà chúng ta lại không có cái thói quen là hộ trì trên Chư Tăng. Và chúng ta thấy một điều là khi nào có phái đoàn đến thăm đó, thì tăng ni sinh ở bên đó rất là vui. Và riêng cá nhân với chúng tôi thì chúng tôi có tổ chức hai bữa cơm để thỉnh chư vị tăng ni sinh đi dùng cơm. Chư vị nói chuyện nghe rất là thương, là ở trong cư xá sinh viên á, thì ăn uống rất là cực khổ, ở Miến Điện xứ rất là nghèo, lâu lâu có phải đòn qua mới ăn một bữa ăn mà thường thường cũng không có được. Và do vậy chứ vì ban đầu thì chúng tôi chỉ tổ chức một bữa cơm thôi, nhưng mà nghe chư tăng ni sinh nói về chúng tôi thực sự rất là thương. Thế đó hôm sau có thỉnh chư tăng ni sinh đi ăn một lần nữa thì thấy rằng có một cái gì rất là gần gũi, rất là cảm động, là bởi vì dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được một điều rằng Chư Tăng ni sinh mà qua một sự Phật giáo mà nó đậm chất Phật giáo như là Miến Điện thì sẽ ảnh hưởng về niềm tin, ảnh hưởng về cái hành trì đó. Thật sự thì rất là mạnh. Cho dù là các vị có cái quá khứ xuất thân từ nhiều tông phái khác nhau, nhưng mà qua lâu ngày thì tự nhiên cái ảnh hưởng của Phật pháp cũng thấm nhuần ở trong lòng của các vị đó. Chúng tôi phải nói rằng trong chuyến đi hành hương ở Yangon thì ở Miến Điện thì có 4 cái cao điểm của phái đoàn, mặc dù đi thăm nhiều nơi lắm. Nhưng mà cao điểm đầu tiên là phái đoàn đến để đánh lễ cái tháp Sơ Đề Con, cái tháp Thờ Bảo Tóc, thờ tóc xá lợi của Đức Phật. Thì đó là những ngày rất là đẹp trời, buổi sáng chúng tôi được lễ Phật, buổi chiều ra tháp để mà thắp đèn để cúng Phật, ngồi ở dưới chân tháp nhìn cái nguyên nga, cái vĩ đại của ngọn tháp. một cái ngọn tháp và được lợp với 11 tấn vàng và rất là nhiều quý thạch, nhiều kim cương và quý thạch, thì phải nói là cái niềm tin lâu đời của Phật tử mình không thể kể bằng ngôn ngữ nào hết. Mà thấy người Miến Điện và những Phật tử khác lên trên đó với tâm thành kính thì thực sự trong lòng rất là cảm kích. Những điều phục đó nó làm cho chúng tôi an lạc hơn bao giờ hết. Nhất là một buổi tối đẹp trời, trời vừa mát và vừa trong. Rồi thứ thì sau đó thì phái đoàn lại đến thăm một cái bảo tháp. Cái bảo tháp mà nơi hai vị sư vua mang tám sự học của Đức Phật đến lần đầu tiên. Và khi đến lần đầu tiên thì sau đó người ta đã đem đi bảy sự học để tôn trí một tháp Sê Con, còn một sự học cho giữ lại tháp đó. Nhưng cái đặc biệt là tháp Sê Con chủ thờ bảy sự học của Đức Phật ấy, thì chúng ta chỉ thấy bảo tháp thôi. Nhưng mà trong cái tháp mà thờ một sự học thì chúng ta thấy tận ở bên trong, ở bên trong tức là cái tháp rất nhỏ là bằng ngà voi để treo để giữ sự học của Đức Phật. Thì tận đó là quan nghĩ lắm. Thì chúng tôi nói tháp Sê Con là cái cao điểm đầu tiên. Rồi phái đoàn lại lên thăm Bago. Bago mà ngày xưa chúng ta thường nghe là Begu á. Begu nguyên là cái cố đô của một cái giống dân ngày xưa chúng ta gọi là người Mon. Người Mon là giống dân rất là hào hùng, rất quanh liệt. Ngày nay thì họ không có quốc gia riêng của họ. Họ vì sắp nhập phần lớn trong sự ở Miến Điện. Nhưng mà ở Bago thì chúng tôi lại có được dịp lên để thăm viếng cái Phật học viện. Thật ra lần trước quý vị chúng tôi đã đến một Phật học viện có 1.000 tăng sinh ở đó, lên nhìn thấy những vị sa di ngồi học ở trong một cái giảng đường lớn, mà nay nghe học, mà nay nó đọc rất là to tiếng, nhưng mà cái sự tập trung thì tuyệt vời. Cái đó là cái huấn luyện lâu ngày. Các vị chỉ tập trung bài học của mình bất kể xung quanh cái tiếng ồn ra sao, nhưng mà cái Phật học này đặc biệt chỉ có Miến Điện và Tây Tạng có thôi. Nhưng mà chú thấy Miến Điện rất là nổi bật, họ chú trọng học thuộc lòng, và mỗi một ngày như vậy nhất định là các vị phải lên chánh điện, phải lên cái giảng đường để học chung những cái như vậy. Nhìn những vị sa di, những vị trẻ treo trẻ tuổi mà học thì thật sự trong lòng chú thấy sự hiện diện không có cái niềm vui nào bằng. Và thấy rằng ngày nay cái việc học Phật cũng là cái công trình nghiêm túc. Rồi những cái gì mọi người chờ tôi một chút. Xin lỗi, chưa trong đức thuyết thuyết. Rồi thì gặp Chư Tăng ở trong, Chư Tăng sinh ở trong một cái Phật học viện lớn. Thật ra khó có nơi nào khác mà chúng ta tìm thấy một cái Phật học viện mà có cả 5-600 vị họ học như vậy. Nên chúng tôi cho đó là một điều rất là vui. Rồi từ Ba Cô trở về Giang Còn thì là cái đoàn lại ghé nửa ngày để thăm cái thiền viện của Ngài Pandita. Ngài Pandita Xê Đo hồi đại chúng tôi có đề học đến ngày một lần nữa. Thì đây là một cái thiền viện xây dựng ở trong một mảnh đất rất là rộng. Và tránh những rộng mà những con đường đi, những am thức, họ tổ chức một cách rất là tiêu bộ, có nếp, có ngăn nắp đàng hoàng. Khu vực nào là của các thiền sinh nam, nơi nào thiền sinh nữ, mỗi người một am thức riêng, rồi có phòng ăn lớn, rồi có chỗ trình pháp cho các vị thiền sinh. Chứ tôi phải nói rằng, thấy cái việc học ở trên Bago nó đã là một cái quy mô mà mình qua nghĩ về thấy một cái trung tâm thiền mà ta tổ chức. Chúng tôi được biết ở Miến Điện thì có nhiều trung tâm thiền mà. Nhưng mà phải nói là về ghé trung tâm thiền Ngài Pandita thì chúng tôi phải nhìn nhận đó là một cái trung tâm thiền mà rất là kỳ vọng, mà cho đến nay cũng chưa thấy có một cái nơi nào ở phương Tây, ở tại Hoa Kỳ mà có một cái trung tâm thiền định mà tương tự như vậy. Thì trong lòng họ hạnh phúc, rất hạnh phúc. Chúng tôi dẫn quý vị Phật tử đi ngang một cái cầu. Thật ra thì ở trên cái thiền đường đó, nó là một cái tổng thể gồm có 2-3 cái ngọn đồi nhỏ. rồi nó có những gì trú sâu, rồi họ bắn ra nó những cầu ở dưới là cầu, ở trên cầu mà chúng ta gọi là những cái những bô bằng gỗ, ở trên có mái che, và đến đi giữa cầu thì chúng ta có dịp để đàm đạo với quý Phật tử. Thì chúng ta thấy rằng khi mình bước vào trong thiền viện là bao nhiêu người mà cái không khí trang nghiêm, và lúc đó thì thật sự là ở trong thiền viện đang có cái chương trình 60 ngày tu tập, gọi là tu tập toàn thời gian tu tập thiền định, và người ta đưa một vị sư Nê Ban để hướng dẫn toàn chúng ta đi. Thì chúng ta hạnh phúc thấy cái tổ chức từ ngoài phòng khách cho đến ở bên trong. Có lẽ là đó là một trong những nơi rất là hiếm mà chúng tôi không phải đoàn cúng 500.000 trái, tức là tiền miếng điện đó, để tiền miếng điện mà trong lòng rất là hoan hỷ lắm. Rồi thứ gì phải đoàn về lại Yangon thì lại được đi thăm nhiều nơi, nhưng mà đặc biệt là có đến thăm một nơi mà ngày cuối cùng người ta còn cái buổi gọi là Si Tam Tạng. Si Tam Tạng ở đây tức là Si Học Thuộc Lòng Tam Tạng này. Mỗi một năm như vậy có một thời kỳ khảo hạch kéo dài 3 tháng, và cái ngày mà chúng ta đến thăm là ngày cuối cùng. Thì quý vị cứ nghĩ rằng mỗi ngày mà chúng ta đọc một bài kinh ở đây, một cái bài kinh mà chúng ta đọc ở trên trung thì thật ra nó chỉ là một trang giấy, là một vài trang thôi, so với mấy chục ngàn trang giấy của Tam Tạng. Giờ quý vị nào cầm cái trung bộ kinh, trừ bộ kinh, thậm chí một kinh, quý vị nghĩ như thế nào rồi? Mà chỉ đang học thuộc lòng mà bản phản ngữ, chứ không phải là bản quốc ngữ của họ, không phải bản bằng tiếng Miếng, bằng phản ngữ nữa. Mà có việc học thuộc lòng một tạng, có việc học thuộc hai tạng, có việc học thuộc lòng ba tạng. Và chúng tôi đến đảnh lễ Chư Tăng thì trong đó có một vị ngồi đó là vị thuộc lòng tam tạng. Cho nên sự thuộc lòng nó vui lắm. Và ngay chỗ cái chùa mà cà phê, cái chỗ mà cái hang kết tập tam tạng hôm thứ sáu đó, bây giờ họ dùng làm chỗ thi tập tam tạng đó. Thì đó là một nơi lịch sử, tại vì chính nơi đó là cái hang động tích kết tập tam tạng là thứ sáu. Mà cũng chính là nơi mà lần đầu tiên ở trong lịch sử các tộc tâm đảng có hai vị tỳ kheo của Việt Nam là Hòa Thượng Bưu Trơn và Hòa Thượng Hậu Giác đã từng là thành viên của 2.500 vị tỳ kheo các tộc tâm đảng vào thứ sáu, nhân Phật lịch 2.500 năm. Thì chúng tôi thấy là Chư Tăng rất đông, ngồi rất đông, tám mấy trăm vị ngồi, có vị thì thi một tạng, vị thi hai tạng, vị thi ba tạng, còn vị thi bốn bộ. Nhưng mà thấy các ngài còn bỏ thì giờ công sức để đem vào lòng ghi nhớ thật kỹ, thật rõ lời của Đức Phật dạy bằng phản ngữ, thì thật sự trong lòng khoa hiện sụp động. Thì thưa quý vị, chuyến đi thì phải đoàn đến thăm rất là nhiều chùa chiền. Nói ở Miến Điện và Thái Lan thì nói là chùa thì tức là đi cả đời chúng ta quá, chúng ta nói như vậy quá đáng được. Có nhiều khi mình nghĩ rằng mình sống, mình đi mấy chục chùa là nhiều, nhưng thật sự như ở Miến Điện nhiều chùa lắm. Và cái chùa nào cũng ra chùa đó, chùa này cũng lớn lắm. Nên Tăng có thấy chùa chiền thì đã quá nghỉ. Nhưng mà quá nghỉ nhất là dù là cái đời sống bằng cách bên ngoài có nghèo nàn, cái xã hội có lạc hậu về phương diện kỹ thuật, nhưng mà cái tinh thần học Phật thì có thể nói là cái cao điểm so với thực trạng của gia Phật giáo Miến Điện ngày nay. Thì chúng ta phải nói rằng cái số người học và hành Phật pháp ở thái độ tích cực thì không có nơi nào bằng được. Chứ tôi không biết gì nhiều lần rồi, và lần này cũng đi lại nhiều nơi mà chúng tôi đã từng đi, nhưng mà không có lần nào mà đi sang đó mà trong niềm không dấy lên niềm hoan hỷ. Thì thưa quý vị, lẽ ra thì chúng tôi có nhiều chuyện để kể quý vị nghe lắm, kể ngay khi chúng tôi còn thất an, nhưng mà mấy ngày qua cũng rất thiệt là chúng tôi bệnh, và hôm nay thì vẫn còn hơi khan tiếng. Chúng tôi cố gắng định thì giờ tuần tới này, những cái thì giờ còn lại của chương trình tin tức Phật sự đó, để tường thuật lại những điều mà chúng tôi đã đi qua ở trong thời gian qua thì hành hương ở trong quốc gia Phật giáo. Chúng tôi tin rằng cuối năm này, năm Thanh Nhuận sắp qua và Thanh Xuân Mão mới đến, người ta thì thường ôm nhắc lại những chuyện của Như Vậy, Như Bản. Nhưng mà đối với chúng tôi thì thật ra nếu mà chúng ta có được một cái những chia sẻ về sinh hoạt Phật giáo sự ở tại quốc gia Phật giáo như Miến Điện chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng Phật giáo vẫn còn là cái nguồn sống sinh động hơn bao giờ hết. Đã hết giờ rồi, thực sự là quá giờ rồi. Chúng tôi xin được kết thúc chi thức sinh hoạt hôm nay tại đây. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ chi thức đức. Xin chào tạm biệt quý phụ nữ. Tuần tới thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp về chuyện đi. Và bây giờ thì chúng ta xin được hồi hướng và kết thúc chi thức sinh hoạt hôm nay. Kính chúc quý ngài cùng quý vị an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thụ lành thai, con lăng già nguyện. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm để em trời cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you.